Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử như đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay sư thi giảng thuyết chúng ta nghe đề tài mới, đó là quay lại cầu nơi mình. Quay lại cầu nơi mình. Quay lại tức là gì? Hả? Quay là ngó lại, hay là trở về giữa mình đó. Quay lại cầu nơi mình. Ở đây có một điểm rất là đặc biệt mà xưa nay đó thì chúng ta thường hay hướng về đâu để cầu mà không hướng về mình để cầu, phải không? Cho nên ở đây sư sẽ dẫn chứng lời dạy của Liên Trì Đại Sư, từ tuần tự sư sẽ dạy từ chúng ta nghe. Mở quyền chút xíu. Đây là lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Chúng ta cùng lúc cầu nguyện lực gia hộ của chư Phật và Bồ Tát, đồng thời cũng nên quay lại cầu nơi mình. Đó là sư sẽ đọc từng câu một và sẽ giảng từng câu một từ chúng ta nghe. Lời dạy của Liên Trì Đại Sư, toàn bộ lời văn ở đây là của Liên Trì Đại Sư nhắc nhở Phật tử chúng ta. Thì chúng ta là người tu niệm Phật, thì Liên Trì Đại Sư là tổ sư thứ nhất của Liên Tông Tịnh Độ ở Trung Hoa. Điều tự biết rằng đây là một vị tổ sư rất là đặc biệt. Ở Trung Hoa chúng ta, Ngài là một thiền sư tu đắc đạo, và Ngài liễu ngộ được tâm, và từ đó Ngài hướng dẫn chi trì niệm Phật, tức Ngài không hướng dẫn tu thiền. Tôi thấy đặc biệt của Tịnh Độ là như vậy. Cho nên là đời Đức Phật, là Phật đã thấy rõ vấn đề rồi, cho nên Đức Phật mới dạy là thời mạt pháp này chỉ có nương nhờ nơi pháp môn Tịnh Độ để thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Thì mà tôi đã nghe sư phụ giải thích nhiều lần, em cho lời Phật nói thời hôm nay là thời đấu tranh kiên cố, tức là thời hơn thua với nhau. Đấu tranh là hơn thua với nhau. Thế chứ ở ngoài đời thì cũng hơn thua dữ lắm. Mà tôi thấy trên thế giới hiện giờ đấu tranh dữ dằn, gọi là chiến tranh. Chiến tranh trên đấu trường thương mại, trên chiến trường là chính trị, trên chiến trường là quân sự, đủ thứ hết. Để dành một cái lợi cho mình đó, như vậy. Cho nên là ở thế giới thế gian là đấu tranh hơn thua để giành được cái quyền lực, cái sự hưởng thụ, cái sự thống trị. Ta như vậy, ai giỏi thì được mạnh, mà ai dở thì yếu là bị thua. Ta như vậy. Cho nên đó là ở thế gian. Còn trong đạo đức của chúng ta cũng như vậy. Thì cũng là có sự đấu tranh. Giờ mình nói riêng của Phật giáo mình đi, và những tôn giáo mà khác thì chúng ta cũng thấy rất là rõ rồi. Tôn giáo thì đa số đấu tranh dữ lắm, tại vì họ sống trong cái là cái sự là quan niệm của tôn giáo, cho nên họ hơn thua dữ lắm. Tại như vậy, họ sẽ sống chết vì tôn giáo. Tại như vậy, nhưng giới đạo Phật chúng ta thì không phải sống chết vì tôn giáo, thấy không? Mà chúng ta sống chết vì gì? Về cái đạo của chúng ta. Cái đạo là đạo gì? Là cái đạo giải thoát của chính mình. Chứ hãy mình sống chết cái đạo Phật của mình. Đức Phật cấm mình hơn thua, thấy không? Cho nên đạo Phật là đạo không có đấu tranh. Đạo Phật là đạo biết gì? Là biết là nhìn lại mình để mà thoát khổ nơi chính mình, giải thoát nơi chính mình, và cứu khổ chúng sinh, cùng giải thoát với mình vậy. Đó là đạo Phật ta là như vậy đó. Cho nên là các nhà nghiên cứu về tôn giáo ở thế giới đó, họ đánh giá rằng là đạo Phật là đạo hòa bình của nhân loại. Trong tất cả tôn giáo thế giới mà hậu hợp hay Liên Hiệp Quốc mà đến, trước khi mà được thống nhất cái ngày gọi là Liên Hiệp Quốc của là Phật giáo đó, ta là Phật giáo kỷ niệm là quốc tế Phật giáo lần đầu tiên ở Liên Hiệp Quốc đó, thì là trước đó buổi họp và tất cả tôn giáo, lãnh tụ tôn giáo họp lại, lẫn là chánh trị của các quốc gia, thì đem ra một cái tôn giáo tiêu biểu đứng hàng đầu của thế giới. Thì tất cả đều bầu Phật giáo là tôn giáo tiêu biểu nhất, là tôn giáo của gì? Của hòa bình. Đây là từ khi Đức Phật mà thị hiện ở đời, những bài giảng và cái sự là giáo hóa Đức Phật trải dài cả hy sinh cả cuộc đời Ngài, cho đến khi các đệ tử sau này đi truyền đạt tôn giáo cái là đạo Phật đó ha, là truyền tất cả các nước trên năm châu, thì chỗ nào có Phật giáo đến thì nó an bình cho mọi người, cho chúng sinh, chứ không bao giờ có niềm đấu tranh cái đau khổ dài hơn. Cho nên là đạo Phật chủ trương tự từ bi và cứu khổ, phải không thầy? Ở như vậy, cho nên chính từ chỗ đó nên đạo Phật là đạo của hòa bình. Cho nên ta thống nhất lấy đạo Phật là đạo tiêu biểu của hòa bình của nhân loại. Đây là một cái hạnh diện nhất của người Phật giáo chúng ta. Ta như vậy, thì vậy thì chúng ta hôm nay là người tu Phật, thì chúng ta phải nói theo gương Đức Phật, giáo lý Phật dạy là chúng ta sống không đấu tranh. ta không đấu tranh, không hơn thua. Tại như vậy, tại vì đấu tranh hơn thua là gây ra nghiệp, mà nghiệp là bị luân hồi. Thấy không? Là đạo Phật là đạo không đấu tranh, vì đạo là đạo giải thoát mà. Là ai đi vào đạo Phật là phải từ bỏ đấu tranh. Thấy không? Đó, ai đi vào đạo Phật là mục tiêu là để giải thoát sanh tử luân hồi, chứ không phải là hơn thua với ai những cái gì ở trong cuộc đời này. Như vậy cho nên, nhưng mà trong cái đời mạt pháp này nó có cái vấn đề, tức là thời mạt pháp cũng có những người tu cư sĩ hoặc xuất gia là đệ tử Phật, nhưng mà không phải là thuần tí tu không mong cầu giải thoát. Trong đó có cái trình độ nó chơi lệch nhau rất xa, rất là xa. Có người mà quá khứ họ đã từng tu rồi nên kiếp này họ chỉ biết tu giải thoát mà thôi. Còn những người mà quá khứ chưa từng tu á, kiếp này họ mới tập tu á, thì họ tu giải thoát không tu nổi. Tại có cái gì đó đó họ tu mới được. Như vậy là cái hưởng thụ. Như vậy thì ở đây á, chúng ta chỉ nói vấn đề là gì, là hưởng thụ cái gì, cái đấu tranh về cái là hơn thua trong cuộc đời. Như vậy cho nên trong cái đạo Phật chúng ta cũng có danh, cũng có quyền, thì trong đó cũng có cái là có lợi. Hãy chỗ nào có quyền có danh là chỗ đó đi ôn với lợi cả. Như vậy cho nên á, người tu hôm nay có cái là nghiệp mà rất là nặng, đó là mạo pháp và Phật là thông báo trước chúng ta đó. Tại vì là thời đấu tranh kiên cố, là thời mà hơn thua nhau từng cái địa vị, hơn thua nhau từng cái kiến thức, hơn thua nhau từng cái gì đó trong cuộc sống của người tu. Nên là đấu tranh của năm Phật tử cũng hiểu rõ chứ hả. Xin nói như vậy, Phật tử đã từng sống tu trong đạo Phật, tại vì chúng ta cũng có kinh nghiệm nhiều rồi, nhưng mà chúng ta lo tu thôi, ai làm gì làm mình không nghĩ tới. Thấy không? Nên như vậy mình thấy mình biết, nhưng mà cái nhân quả của ai làm thì nấy chịu. Cho nên mình là phải lo tu để giải thoát là cái chuyện của riêng mình. Còn cái chuyện hơn thua đấu tranh của người khác trong cái đạo tu của chúng ta đó, là chúng ta không quan tâm chi cho nó mệt. Tại vì đó là bước đường đi của những cái trình độ hạng bậc đệ tử Phật trong thời mạt pháp đó, phải không? Và chúng ta là đang trên lộ trình đi để tự cứu mình, để giải thoát cho bản thân mình. Cho nên là phải lo cứu mình cái đã. Còn là ai mà dấn thân vào con thiếu thân á, thì đó là cái chuyện của người ta, đó là nhân quả ai nấy chịu. Nên chúng ta chỉ lo tu không mà thôi. Nhất là người tu niệm Phật của chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta là giải thoát ngay kiếp này. Ai muốn như vậy thì phải lo niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì chỉ có những người tu tịnh độ chúng ta là mới dứt khoát để giải thoát ngay kiếp này. Mà nói chung là những người xuất gia lẫn tại gia, ai mà mong cầu giải thoát ngay kiếp này, Đức Phật cho chúng ta phương cách là gì? Đó là con đường tu tắc trong những con đường tắc, đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ ngay bây giờ. Ngay bây giờ là ngay khi giác ngộ vậy nè, phải không? Thì bắt đầu tu luôn đến khi mà nhắm mắt về trời, liên tục và không gián đoạn, thiết tha và không bao giờ là hời hợt, và cố gắng không bao giờ là gì, là chởn mang. Đã như vậy để mau đến cái giờ phút cuối cùng chúng ta được là gì, thoải mái nhẹ nhàng đúng theo lời Phật dạy, là nhớ được niệm Phật, đúng theo Đức A Di Đà yêu cầu chúng ta là phải nhớ niệm danh hiệu ngài, thì chúng ta thành công. Như vậy cái thành công lúc cuối đời là do nơi ngay bây giờ khởi đầu và trải dài trên lộ trình sống chúng ta đến khi nhắm mắt lìa trần, mà chúng ta giữ hoài và không có lui sụp, không lui sụp là chúng ta thành công. Thế nên chơi ngày xưa mà xưa mới đi tu, tôi còn trẻ còn sa di, thì nhớ lời của trưởng lão chi sự đó, Thích Giác Như cư sĩ đó, thì đó là ngài trưởng lão rất thương sư lúc mà mấy thầy trẻ đó, thì ngồi lại chiều hòa thượng trưởng lão nói chuyện á, và ngài trưởng lão nói rằng từ khi tu cho đến khi từ giả khỏi đời mà an trụ mãi trong con đường đạo thì người đó gọi là đắc đạo. Đắc là được, là trọn vẹn trung tu. Thế thì câu nói là bình dân của trưởng lão Giác Như thôi. Còn nói vấn đề để mà gọi là ngộ tâm ngộ tính giải thoát thì ngài không nói chỗ này, ngài chỉ nói như vậy để chúng ta biết rằng từ khi phát khởi tâm tu cho đến ngày viên mãn cuộc đời mà chúng ta không thấu tâm tu là kể như chúng ta đắc đạo. Nói đắc đạo đây phải đắc quả là A La Hán hay là kiến tánh minh tâm gì, là con đường tu chúng ta thành công. Vậy là chúng ta không có thấu tâm. Mà còn bây giờ từ khi khởi tâm tu và đến khi mà nhắm mắt lìa trần, khoảng thời gian đó chúng ta có những khoảng nửa đường gãy gánh. Tại vì có thấu tâm rồi, hiểu chưa? Từ cái nửa đường gãy gánh là gì không? Rồi đó theo từ thế gian chút xíu á. Là gì? Là chúng ta rời khỏi con đường phạm hạnh tốt, chúng ta trở lại con đường thế gian cũ, gọi là gãy gánh nửa đường, phải không? Đó là thấu lui. Đó như vậy lặn xuống đổ lên rồi lại lặn xuống lại. Đó như vậy Vậy thì người xuất gia nào mà trên khoảng đường tu mà có rơi rớt trở lại cuộc đời rồi trở lại tu lại, đó là gọi là gãy gánh nửa đường. Để người Phật tử chúng ta mà trên đường tu mà lại cho nửa đường đi trong khoảng nữa, chúng ta thấu tâm không tu nữa, phải không? Đó, rồi sau này mới trở lại tu nữa là chúng ta đã gãy gánh rồi, phải không? Còn ai mà từ khởi tâm quy y cho đến suốt cả cuộc đời chúng ta không bao giờ thấu tâm. Và khi mà Phật tử phát tâm niệm Phật tu mà tu liên tục cho đến ngày vãng sinh Cực Lạc là chúng ta không có gãy gánh, phải không? Nếu mà chúng ta thấu tâm, nay chạy pháp này mơi trong pháp kia mốt tu kiểu nọ là chúng ta gãy liên tục gãy liên tục hết rồi, chọn gánh này gãy gánh này ráp gánh khác, và thành ra đó là chúng ta là người không có niềm tin vững chắc, phải không? Đó, thành ra chúng ta là người bị động, là luôn luôn xoay chuyển theo chiều hướng của người khác, đây là chúng ta không thành công. Thế chứ mặc dù Phật tử được cái mang cái tiếng là gì, mình tu nhiều pháp, tu nhiều pháp vô tu nhiều pháp cái đạo pháp nào thành công hết. Là như vậy mà Đức Phật dạy chúng ta chỉ kiên trì một pháp mà thôi, bây giờ chúng ta giỏi quá tu một lần nhiều pháp, phải không? Là như vậy cho nên thất bại là đắng cay, thất bại đắng cay. Phật tử thấy có ai mà tu nhiều pháp thành công không? Không bao giờ cả, phải không? Mà chỉ kiên trì mới thành công mà thôi. Ngày xưa Đức Phật chúng ta cũng như vậy, phải không? Ngày ở nơi cái gốc Bồ Đề là ngày chỉ kiên trì một pháp duy nhất là gì? Là tỉnh giác toàn diện, phải không? Tỉnh giác toàn diện mà ngài được là Quán Nghiêm đại ngộ, mà như vậy thành Phật. Thì các đệ tử Đức Phật cũng dạy theo cách này, tức là phải tập trung đi vào đề mục duy nhất là niệm hơi thở, phải không? Biết mình trong mỗi sát na tâm niệm, cho nên cuối cùng ngài được, các ngài được định và chứng là hạn hết, phải như vậy. Thì sau này pháp tu thiền là được là cởi mở ra, rộng ra nhiều cách tu của các vị tổ sau này cũng là tập trung để mà gì, để được là thành tựu với thắng tâm, để thấy không, tất cả đều tập trung hết, coi như vậy. Dù tu pháp môn nào cũng đều tập trung hết, coi như vậy. Nhưng mà chúng ta không có đủ sức để tin cái pháp môn tu đó và không nỗ lực hết hết mình, cho nên chúng ta không thành công. Do không nỗ lực cho nên không kết quả nên sẽ buồn chán buồn chán là ngay nói buồn vẫn quá cái chạy theo hiểu không? Có như vậy đó, cho nên chúng ta thất bại là như vậy. Còn ai mà nói mà kiên trì liên tục á thì Phật tử sẽ có thành công, phải không? Như vậy coi như bằng chứng như là sư ngày xưa vậy, cũng là từng thất bại trong vấn đề ham tu. Ham tu chứ có gì, ham tu cho nên hết chạy cách này mơ tu cách khác, phải không? Rốt cuộc cuối cùng rồi chạy hoài chạy mãi không thành công, và sanh thêm phiền não, sanh thêm tội lỗi nữa chứ. Là như vậy đó, rồi cuối cùng rồi là bỗng cái duyên hợp thời mình được nghe các vị minh sư khai tâm cho mình, cho mình hiểu được, cho mà quay đầu hướng tiền nó trở lại con đường lúc khởi ban đầu. Là như vậy là lo niệm Phật. Thì thế nha, là như vậy rốt cuộc rồi mới xét lại cái khả năng của mình, xét lại hoàn cảnh của mình mà chúng ta đã tu cho phù hợp thì mới thành công. Đó, cho nên bây giờ có điều kiện để dạy tử tu nè, giờ có những Phật tử đã thành công, phải không? Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ đó mà chúng ta là trong thời đấu tranh kiên cố này, ai cũng có cái bệnh giống nhau, nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm sao nhìn lại được mình và thoát ra cái bệnh rất là đau khổ đó. Điều đó chứ, ai mà đấu tranh kiên cố là còn đau khổ, ai mà ra khỏi đấu tranh kiên cố là người đó thoải mái. Giờ thì còn trong vòng đấu tranh là vẫn còn là đau khổ. À, khi mà không bị thương liền cũng bị gì, cũng bị gì đó, phải không? Tại sao không nói như vậy? Nó không nói thì cũng nhiều thôi, nói như vậy. Còn bây giờ chúng ta ra khỏi vòng đấu tranh rồi, chúng ta khỏe không? Thì rất là khỏe. Và tự thấy rằng sau chiến tranh rồi chúng ta thấy khỏe không? Mà còn đang chiến tranh khổ không? Khổ. Đó như vậy thì tâm niệm người chúng ta cũng như vậy, chúng ta đang đấu tranh thì chúng ta còn đau khổ, mà chúng ta hết đấu tranh thì chúng ta thoải mái và nhẹ nhàng. Cho nên người xưa có câu rằng quẳng gánh lo đi để du sông, quẳng là liệm đi, liệm gánh lo đi là chúng ta du sống thoải mái à. Còn ai mà còn mang nặng gánh sầu lo là sống không yên đâu. Mặc dù ở trong nhà cao cửa rộng, ngủ trên là niệm kim đan đằng ra quạt gió máy lạnh nào ào ha, nhưng mà tiền bạc đầy đủ nhưng vẫn còn đau khổ, đúng không thầy? Ngồi trên ngôi cao chính bệ nhưng mà chưa quẳng gánh lo vẫn đau khổ. Còn phật tử mình bình thường, mình bình dân, mình thiếu thốn về vật chất nhưng mà biết quẳng gánh lo, ta mình an tâm và thủ thường thủ phận. À, chúng ta là trụ trong pháp tu giải thoát cho nên chúng ta không có đau khổ. Mặc dù ăn cháo không có gạo để nấu cơm ăn, ăn cháo nhưng mà ăn cháo là niệm Phật. Nếu niệm đến giờ thời tổng này chết xuất cho đầu cho nó khỏe.
Thấy không? Mời cuộc sống nữa thì hay rau bắt ốc mà cua đi bán kiếm tiền mua gạo nữa. Ha, như vậy đó. Còn đâu thôi thì cuối cùng sư giải cách nè. Là gì? Là tối thì đi chùa tu hoài không có đói. Thấy không? Nếu đi chùa tu hoài không có đói đâu. Nên không có chùa nào mà từ chối những người tu đến cả. Phải không nữa? À như vậy, cho nên cái đạo tràng nào mà có tu chúng ta cứ đến để mà lộ tu, mỹ vô đó lộ tu là được rồi. Là chúng ta không bao giờ đói cả, phải không? Phải như vậy. Còn bây giờ chúng ta không chịu tu á, thì lang thang ngoài đường đó, xin rất là khó à. Phải không? Xin rất là khó mà tới. Đó, như chứ, tới vô chùa mà tu rồi á, thì muốn ăn no bao nhiêu cũng được. Phải không? Là sẵn sàng. Như vậy. Tại vì cương chùa dành cho người tu không à. Chứ người không tu ăn đâu có được, không có tiêu à. Phải không? Có tiêu đâu. Phải không? Phải ăn mới tiêu. Không ăn không tu là ăn nó xình đến đó. Có chuyện đơn giản đâu nha. Đó như vậy cho nên mà ăn thì nó mau tiêu lắm. Tại vì mình có tu. À như vậy. Cho nên cái vật chất ở ngoài đời người ta đi hộ trì mà sư nó thường giảng tự nghe qua kinh nhân quả đó. Đây là cái vật chất mà đem vô hộ trì cho người tu đó, phước lớn nhiều lắm. Phước lớn lắm mà tự. Đó như vậy. Nhất là đi hộ trì cho cái cơ bản là người bác con trai mà niệm Phật, cao hơn nữa là người xuất gia, thậm chí cao hơn nữa là người đắc đạo đến Đức Phật. Phải không? Càng mà cái phẩm vị đạt càng cao thì phước nó càng lớn. Đó là như vậy đó. Thành ra là ai mà đi hộ trì đạo càng tu á, tuy là món ăn đơn sơ nhưng mà như rau nè, hay là củ cải, tàu hũ gì đó vân vân, những món ăn rất là bình thường nhưng mà những món ăn đó giúp cho người ta được khỏe và tu niệm Phật, hay là tỏ con trai, hay là người ta tu để giữ giới định huệ đắc đạo thì cái phước lớn dữ lắm. Tại hiểu rõ nha, tại như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà những người ở ngoài chợ là Phật tử ở thôn quê, Phật tử chúng ta hảo tâm đến những nhà tu thuận duyên đó, chúng ta sẵn lòng cực khổ để mà từng ngọn rau, từng là trái bầu, trái bí vân vân thì đi vô cúng và hộ trước thì cúng dường tam bảo, thì sư chứng minh, các thầy chứng minh thì kế đó hộ trì đạo càng tu. Thấy không? Là phước dữ lắm. Rồi cho nên tốt ngày ta tu không ạ? À? À, niệm Phật tốt ngày, tụng kinh tốt ngày, hầu hướng cho mình, không lớn không phước nhiều sao được. Còn để mà ăn không thì đâu có phước gì đâu. Phải không nữa? Ăn xong hết mà cả một mấy bầu rau. Mà cái bầu rau này mà đang vô biết bao nhiêu người tu ăn, phải không? Mà trước nhất là cúng Phật rồi. À như vậy cho nên phước lớn dữ lắm. Là như vậy. Nói vậy mà mốt đem vô 10 bao rau ăn là cho nổi. Cũng vừa thôi. Cho nên ngay chùa mình là chùa rau á, thật tử mình còn ủng hộ dữ lắm, đồng ngoài chợ nữa. Cho nên nhiều khi ăn không hết là trước đó là phải san sẻ là những cái đạo tràng khác. Tại vì đạo tràng mà chúng ta cảm thấy rằng nó thiếu một đạo tràng mình, nên sẵn sàng san sẻ hoặc là đến để hộ trì cho những cái nhà từ thiện. Đó như vậy. Và trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì chúng ta hôm nay sống thời mạt pháp, đó là thời đấu tranh kiên cố mà sư nói vừa qua. Vậy thì phần nữ chúng ta ai mà còn trong điện đó là chúng ta còn đau khổ. Người tu nào dù xuất gia tại gia mà còn đấu tranh kiên cố thì vẫn còn nằm trong đau khổ. Mà nhiều khi mình không hay không biết là mình nằm trong đấu tranh kiên cố mà mình không chịu chấp nhận. Và đó, mình ở trong đau khổ, mình không được nhìn thấy rõ, cho nên mình đang tự lừa dối mình gạt mình không hay. Và thế chứ, tại vì những cái đó nó làm nhỏ che mờ con mắt cái trí huệ của mình đi không sáng suốt. Đó như vậy cho nên càng ngày lúc sâu vào là phiền não và đau khổ. Đó như vậy đó là thời đấu tranh kiên cố. Đó như vậy. Chúng ta cùng lúc cầu nguyện lực gia hộ của chư Phật và Bồ Tát. Đây là câu thứ nhất. À, lời liên xì đại sư dạy chúng ta. Chúng ta cùng lúc cầu nguyện lực gia hộ của chư Phật và Bồ Tát. Ai mà tu mà không cầu Phật Bồ Tát gia hộ đâu, phải không ạ? Nó như vậy đó. Tại ra chúng ta luôn luôn là cầu lực Phật Bồ Tát gia hộ. Ở thế gian á, người dân á, là cầu ai gia hộ Phật tử? Là cầu xin các vị quan chức ở địa phương và cao cấp mà huyện, tỉnh, trung ương là giúp đỡ cho làng xã, cho bản thân mình. Người dân lúc nào cũng đầy đủ hạnh phúc. À, dân muốn gì là nhà nước cung ứng cái điều kiện cho người dân, để người dân giỏi, siêng năng, đủ điều kiện làm ăn để phát triển kinh tế cho nhà nước cũng như người dân sống hạnh phúc. Phải mà đấy, ta có cầu nguyện không? Cái cầu nguyện đây có nghĩa là gì? Là mình trông đợi và mình đề nghị, phải không? Đó, xin cấp trên giúp đỡ cho làng xã, cho bản thân chúng tôi được vậy 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 đó, có không? Đó thì hai cái chữ cầu nguyện là hai cái chữ đó đó. À, đề nghị xin xỏ với bề trên ơn trên, phải không thể? Đó là những cấp bậc quan quyền. Nếu mà đề nghị chúng ta chính xác, ta đúng thì sao mà thể được ban không? Được ban liền. Đề nghị là nghịch có cho không? Không. À, thì đó chưa đó. Đó là hồi hôm tôi ăn cắp ăn trộm mà không có tiền, bữa nay đề nghị xã trưởng cho tôi 5.000 hay là 10.000, 50.000 mà sống bữa hôm nay, mà cho sống bữa hôm nay là không mới thì sao? Khỏe tối lên cấp nữa. phải không? Thế ra là cái người này là không thể cho được rồi, phải không? Thế là mình đề nghị mà nó không phù hợp với tiền bạc tốn kém đó thì không thể là chấp nhận, tự nhiên đúng không? Vậy thì ở thế gian á, có cái sự là đề nghị của chúng ta mà hợp thì là chính quyền nhà nước là sẵn sàng giúp đỡ chúng ta để phát triển, phải không? Đúng không? À, kinh tế làm ăn phát triển về đời sống của mình là cái như vậy. Còn bây giờ đối với người tu chúng ta, thế là chúng ta có một cái niềm tin thiêng liêng đối với Đức Phật và Bồ Tát. Tại vì Phật và Bồ Tát là đối với niềm tin của người tu Phật giáo chúng ta. Còn đối với tôn giáo khác, niềm tin với các vị thánh thần, các vị giáo chủ của các vị đó, cái gì thiêng liêng. Ví dụ như Cao Đài thì Đại Thiên Ông Bồ Tát, phải không? Còn là đối với là Bà La Môn thì ông gì đó, phải không? Ông thánh gì đó, phải không? Còn Thiên Chúa là Đức Chúa hay là Mẹ Maria, với đại khái như vậy. Còn riêng người tu đạo Phật chúng ta là ai? Bồ Tát và Phật, hai là đấng thiêng liêng cao nhất ở trong đạo Phật của chúng ta. Cho nên các vị này có quyền năng, có đức độ và có một cái là cái thần bí phi thường. Cho nên chúng ta hướng đến các vị này để cầu sự gia hộ. À mà được. Vậy thì chúng ta mà thường cầu Bồ Tát, thường cầu Phật, chúng ta có được gia hộ không? Được chứ, với điều kiện Phật tử sống đúng theo lời Phật dạy thì mới được gia hộ. Phật tử mà sống không đúng có gia hộ được không? Phật tử mà Phật ơi, Bồ Tát ơi, gia hộ con đủ sức mạnh, con mắt sáng, tối nay thấy rõ tiền ta để đâu, đặt câu vét vách lấy đồ ta được không? Cầu xin cho Bồ Tát mà có gia hộ không? Không, phải không? Nhưng Phật tử cầu xin thế này: này Phật Bồ Tát ơi, từ bây giờ con mắt con yếu quá, con không thấy kinh sách để con đọc, không thấy Phật để con ngắm con nhìn, à, Phật gia hộ cho con mắt sáng thấy Phật rõ, để con quán thấy Phật, à, để con được đọc kinh Phật, à, để thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Phật Bồ Tát gia hộ cho con, gia hộ không? Gia hộ. Đây nó rõ ràng là như vậy. Cho nên là Phật tử cầu xin mà chính xác đúng á, đúng theo là tâm của người tu chúng ta theo đạo Phật thì Phật Bồ Tát sẽ gia hộ chúng ta. Còn nghịch lại không thuận theo nhân quả tốt thì không bao giờ được như ý đâu. À, rõ rồi. Như vậy chúng ta có lúc cầu nguyện lực gia hộ của chư Phật và Bồ Tát, đó là một cái niềm tin của chúng ta, à, sẵn sàng cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Như hôm nay chúng ta tu có một niệm Phật, à, là chúng ta luôn luôn cầu Phật gia hộ cho mình thường xuyên, Bồ Tát gia hộ cho mình thường xuyên. Đó, như vậy thì Phật tử biết rằng khi mình tu niệm Phật, mình phát nguyện niệm Phật á, là có hào quang Phật gia hộ mình rồi. Phải không ạ? Hào quang Phật đã giao thông chúng ta rồi, mười phương chư Phật cũng gia hộ theo luôn rồi. Trong khi đó Bồ Tát có bổn phận thay Phật để luôn luôn hộ chúng ta ngày đêm. Thế thì đó là cái chuyện dĩ nhiên thôi, nhưng mà có mắt phàm chúng ta thì không thấy được, không thấy được. Nhưng trong cái cảm nhận đời sống chúng ta cảm thấy hầu như là có gia hộ. Phải không? Thế như vậy đó là niềm tin của người tu Phật tử chúng ta, giống như là người tu Thiên Chúa giáo lúc nào cũng có Chúa gia hộ thôi. Là các vị tu theo thần đạo là có các vị thánh thần gia hộ. Riêng người tu Phật tử chúng ta là có Phật Bồ Tát luôn luôn ở gần mình ta. Đó, nhờ thấy mình hết, biết mình hết và gia hộ chúng ta những cái việc tốt lành. Đó, như vậy thì đồng thời cũng nên quay lại cầu cho mình. Đây là hai cái câu văn đầu tiên, đó có cái sự là gì? Là tương đối với nhau để chúng ta so sánh và chúng ta ngó lại mình. Mình cầu Phật Bồ Tát là vấn đề tin tưởng, à, và vấn đề hy vọng được sự đáp ứng là trong cái nơi năng lực vô hình. À, vấn đề thứ hai ở đây liên về đại sư dạy rằng là đồng thời là ngay lúc mà chúng ta hướng đến Bồ Tát Phật tới cầu gia hộ đó, thì đồng thời ngay lúc này là chúng ta cũng nên quay lại cầu cho mình. Mình có gì để cầu được Phật tử? Trong khi mình đầy phiền não và đau khổ, ta đầy tội lỗi và sống xa, có gì để mà cầu? Thì chữ cầu đây là gì Phật tử? Tức là ở đây là gì? Là Đức Phật dạy chúng ta, các tổ nhắc nhở chúng ta là phải biết nhìn lại mình, cầu xin cho mình. Xin cái gì đây? Ai nói đúng thì càng hay. Xin cái gì? Không phải, giờ chưa đến lúc đó. Cầu xin gì? Cầu xin mình đừng có làm điều tội lỗi nữa, cầu xin mình đừng làm điều ác nữa, phải không? Mà phải làm sao cố gắng làm thiện. Cầu xin cho mình, tại vì mình có người quá ác, có người quá xấu xa, có người đầy tội lỗi, phải không? Đó, mình từng làm tội lỗi, từng làm những xấu xa, từng làm những ác. Đó, nếu mà làm như vậy hoài thì mình sẽ chết, mình sẽ khổ ở từng này, phải không? Tại vì mình cầu xin cho mình làm sao đừng làm vậy nữa. À, đúng rồi tử. Có không? Khi nào mà tử cầu xin cho mình không? Đó, khi mà tử mà biết giác ngộ rồi biết ngó lại mình mà cầu xin. Ví dụ mà tử là cái miệng hay chửi rủa nó quen rồi, hay là thành bà Tám nó quen rồi. Tử biết bà Tám không? Bà Tám ở trong cái bài ca Cẩm Ly nó ca đó. Hỡi ai ơi, ra coi bà Tám nè. Ta chạy ra bảo cái gì đó. Con cá thòi lò nó nhảy lên bờ. Cá thòi lò bây giờ lên bờ, bây giờ bà thử. Thế nhiên cá thòi lò nó dưới sông nó lên bờ, nó tới xuống rồi ra. Thế là hỡi chốc. Thế là người ta bà Tám là cái bà nhiều chuyện. Là cái bà Tám đó. Mấy người cà lê đôi mắt đó, nhà này nhà kia đó, chùa này chùa nọ, nói xấu bà này nói xấu người kia đó, thọt đầu này thọt đầu đó, đó đó là mới gọi là bà Tám. Ở đây có ai là bà Tám thì vô tay coi sư thưởng cho Phật tử nào trà niệm Phật chùa Quốc Đức mà thành bà Tám mà không hết nói nổi rồi. Đây sư giả tu không à, chứ đây có giả thành bà Tám đâu. Thầy nói bà Tám là bà nhiều chuyện. Thầy nói cái bài ca nó cũng hay thiệt chứ. Tôi để coi Cẩm Linh ca bài đó hấp dẫn lắm á, hay lắm. Thấy không? Ai ơi ra đây coi bà Tám. Bắt đầu nó eo 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 eo, nó làm mất cười lắm. Nó như vậy là tối ngày ở khâm đó lo chuyện bao đồng. Như vậy không biết làm ăn, tối ngày lê vào này lết nhà đầu kia, rồi kiếm chuyện nói hoài, nói xấu xiên xỏ này móc môi đầu kia, rồi thọt đầu này thọt đầu đó, để cho người ta phiền não. Đây như vậy thì đó là bà Tám ở ngoài đời. Rồi bà Tám ở trong đạo Phật tử có không? Có chứ sao có nhiều lắm. Tôi nói bà Tám ít ra nó ông Tám lắm. Bà tử, tại đàn ông ít nhiều chuyện, nhưng mà có lúc đàn ông cũng rất là nhiều chuyện. Có như đàn ông cũng cái miệng không có tốt làm gì. Xin lỗi Phật tử Việt Nam nha, mà đây xuống cái dạng Việt Nam nào kiểu đó chứ. Mà ông nào như vậy thì thôi, ông đó quá tệ rồi, phải không? Tại ra cái bà Tám dành cho người nữ, vì người nữ thường ngay cái miệng hay bếp xét nhiều chuyện. Nhưng mà người nữ mình biết rồi, mình lo tu, mình sửa lại. Thế mà mình lỡ nói vừa rồi đó, bà tự hối hận không? Hối hận chứ, bởi vì mình tu rồi. Đó, thành ra mình thấy mình hớ cái nói gì mà ta buồn, phiền, đau, khổ đó mà tự bắt đầu hối hận mình lỡ rồi. Lỡ sao mà tự mình cảm thấy mình tội lỗi. Thế mà phải đi xin lỗi người ta. Ta tôi lỡ thì xin chị anh tha lỗi cho tôi. Từ đây thì sao tôi cũng làm gì nữa đâu. Rồi bây giờ mình xét lại mình. Bắt đầu mình muốn mở nói cái gì. Lại muốn suy nghĩ muốn nói gì. Mình phải cầu xin lên mình. Tao chỉ ăn mày đừng nói vậy nữa. Tao lại mày đừng nói vậy nữa nghe. Mà mày bắt tao nói vậy nữa là chết tao luôn. Đó là cầu xin lên mình. Tại mà tự nói như vậy đó. Mà tự còn tham, còn sân, còn si, còn điều tội lỗi. Mà tự thể là quay lại chính mình, cầu xin nơi mình là đừng có làm vậy nữa. Đó là cầu nó mình đó. Tao tự thấy không? Cái tổ sư nó hay không? Chỉ có là người tu theo Phật á, cái tổ sư mới nói thẳng vào mình được thôi. Và Phật nói từ lâu rồi. Như là các tổ sư bây giờ dạy lại chúng ta. Mà tổ sư thì tịch lâu rồi, còn đâu để mà nói. Bây giờ sư thế tổ sư nói. Cái đem lời của tổ sư lại để nhắc nhở Phật tử chúng ta. Đó, như vậy cứ những lúc đó là sư học đến những giai đoạn này, sư đó là chính sư đó Phật tử, thấy không? Đó là mình xét lại mình, giờ mình phải tự sửa, phải không? Đó thành ra đó là người chân tu ta đó, lúc nào cũng ngó lại mình mà cầu xin nơi mình. Đó, mà ai mà thường cầu xin nơi mình thường á là người đó sẽ được sự gia hộ thường, đúng không? Mình đến cầu xin nó Phật Bồ Tát thì được Phật Bồ Tát gia hộ chúng ta. Là mình thường cầu xin nơi mình á thì mình được sự gia hộ nơi chính mình, đúng không? Hiểu không? Nó như vậy đó. Phật tử chúng ta cầu xin nó chính mình được thường xuyên, Phật tử sẽ được gia hộ thường xuyên. Có nghĩa là Phật tử sẽ bớt đi cái ác xấu, tội lỗi, và mình sẽ được nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ và bình an cuộc sống, đúng không? Cho nên người càng tu nhiều chừng nào là được an ổn nhiều chừng nay. Nhưng mà là chính mình lại gia hộ cho mình đó, thấy rõ chưa? Còn mình không có tu là không có gia hộ cho mình, cho nên tối ngày là phiền não, đau khổ hoài. Như thế. Cho nên đồng thời cũng nên quay lại nơi mình mà cầu, tức là cầu nơi mình. Tới đây có nghĩa rằng là sư mở con mặt lớn ở trong cái khoảng này, đó là gì? Là nghiệp tạo theo thiện. Hầu lúc trước á là mình là nghiệp tạo theo ác, mình không hay không biết, phải không? Bây giờ mình có trí tuệ rồi, mình xác định lại mình ngó lại mình kiểm tra lại, mình thấy mình là xấu xa, tội lỗi, làm nhiều điều ác ở quá khứ, điều xấu quá khứ. Cho nên bây giờ mình là người Phật tử rồi, cho nên mình muốn hướng cầu để giải thoát tương lai, thì thôi từ đây về sau mình cũng cố gắng đừng làm ác nữa mà luôn làm thiện, phải không? Tức là mình có nghiệp thiện là nghiệp tạo theo thiện đóng mặt lại. Đây là một cái vấn đề chúng ta lưu ý ra nó như vậy, tức là nghiệp tạo theo thiện, tức là mình cầu nó mình từ đây về sau đừng làm ác nữa mà luôn luôn là gì, là sống theo thiện pháp. Đó, như vậy. Câu tiếp theo, nên hỏi lại lương tâm mình có chân thật hay không. Tổ nhắc nhở chúng ta, người tu chúng ta đã quy tâm bảo thọ thì ngũ giới, là xuất gia tại gia rồi, mà tổ nhắc lại chúng ta, mình phải hỏi lại lương tâm mình có chân thật hay là không. Đó, đây là cái điều rất là đặc biệt trong Phật tử. Người tu mà không sống chân thật rồi á, Phật tử làm sao mà tu được? Thế chứ, đó là người Phật tử chúng ta mà tu phải là thật tu chân thật. Mình là người sống chân thật, tu chân thật, chẳng có sống giả dối mà tu giả dối. Người xuất gia như vậy, sống chân thật và tu chân thật, chứ không phải giả dối lừa gạt ai hết, hay là lừa gạt lên chính mình. Thấy không? Đó, phải xét lại mình, hỏi lại mình đi. Đây là mình phải tự trả lời. Đó, thấy chưa? Nói như vậy đó, cái điều này rất là quan trọng nè. Là người mà biết là hỏi lại lương tâm mình là người đó giác ngộ, là biết kiểm tra lại mình, coi mình có phải thật sự muốn tu theo Phật để giải thoát hay không. Là nếu mà mình xét lại mình á, nhàm chán cuộc đời đau khổ, cái thân này chán quá rồi, bây giờ mà muốn giải thoát ngay kiếp này. Đó, vậy thì Phật tử mới thật là người là có tâm hướng thượng tốt. Rồi bây giờ Phật tử chúng ta mới là cố gắng theo lời Phật dạy, sống đúng theo lời Phật dạy, hy sinh tất cả cái gì xưa nay gọi là gì? Gọi là khó khăn, từ bên ngoài lẫn bên trong của mình, để đem lại sự an lạc cho chính tâm hồn mình. Đó, mong cầu là để giải thoát. Thấy không? Cho nên mọi việc gì chúng ta buông xả hết. Đó, như vậy. Như vậy thì mới gọi là gì? Là người tu chân thật. Thấy không? Đó, như vậy. Còn bây giờ chúng ta cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng vô chùa, cũng thọ bát, hay là người xuất gia, đầu tròn áo vuông, nhưng mà hở cái là phù mang trợ mắt lại rồi. Như vậy có phải là chân thật không? Không. Đó, như vậy là chúng ta còn chút kém khuyết. Mặc dù mình cũng muốn tu lắm, nhưng mà thân thua thì mình cũng không chịu thua ai. Thấy không? Đó, như vậy thì chúng ta là chưa phải là người thật sự muốn giải thoát. Để giờ cho nên mới xét lại, cho nên mới cố gắng để làm sao loại trừ những cái dấu trá đó, những cái lỗi lầm, những cái sai đó, tội lỗi đó, để một lòng hướng tu giải thoát. Cho nên người hướng tu giải thoát rồi, buông việc điều nhịn mà đi. Nhịn hết, phải không? Nhẫn hết, dạ, quên hết. Như vậy chúng ta mới tu được. Nào, tự nhớ điểm này. Nên hỏi lại lương tâm mình có chân thật hay không. Câu thứ tư, nơi hành vi của mình có thật là sửa lỗi để hướng thiện hay không. Đó, bây giờ nói sở hành của chúng ta đó, mình xét lại nơi cái hành vi của mình có thật sự là sửa lỗi để hướng thiện hay không. Tại vì thời gian qua chúng ta có hành vi là lỗi lầm thân khẩu ý, phải không thầy? Đó, nơi khẩu chúng ta là cũng có lỗi, nơi tâm chúng ta cũng có lỗi, và nơi thân chúng ta cũng làm điều tội lỗi. Mình biết rồi, đó, nó phát nguồn từ sân si. Sân si phát nguồn từ tâm mê. Đó, như vậy, mê là tà kiến đó. Đó, như vậy, cho nên bây giờ chúng ta thấy rõ biết được. Cho nên bây giờ sao? Là chúng ta biết sửa lỗi. Đó là người Phật tử nhận thức được và phân tính được, và định dạng được đây là lỗi. Chứ không phải bào che, bảo thủ. Mà nó như vậy đó, làm lỗi mà không chấp nhận lỗi, làm ác mà không chấp nhận làm ác, đó là mình bảo thủ bao che cho mình. Là Phật tử sẽ không có gọi là giác ngộ sửa đổi. Là lỗi lầm không biết nhận thức, không biết sửa. Phật tử có hướng thiện hay không? Là Phật tử có hướng tới cái đời sống thiện, đời sống hướng thượng, tìm cầu cao thượng hay là không? Tại nếu Phật tử có tìm cầu hướng thượng cao thượng là những cái là lỗi là phải biết mà trừ, thì đừng làm nữa, đó mới là người có hướng thượng. Mà cứ con đường cũ mà đi hoài, đi xuống dốc không à. Thật ra là Phật tử không có biết nhận lỗi và không biết sửa đổi thì có đi lên được không? Phật tử đang đổ dốc sao gọi là lên được? Như vậy chạy xuống ngon là nó nói đi đâu vậy rồi bạn? Tôi đi lên. Giờ đổ dốc xuống thì lên đâu gì? Là cái gì đó, biểu chạy lên chậm chạy. Chạy lên khổ quá, cực quá không thèm chạy. Đổ xuống dốc mà nó đi lên. Vậy thì Phật tử thấy người đó thần kinh rồi phải không? Thần kinh rồi đó, như vậy là đổ dốc xuống mà nó chạy đi lên, còn đang chạy đi lên vì mình muốn lên trên cái dốc kia để qua chỗ nọ được đường bằng cao ráo, cho nên phải ráng mà sao mà tự dùng sức và cố gắng phấn đấu đi lên, dù cực khổ dù nặng nhọc cũng ráng mà bò lên. Như vậy đó, hỏi tại sao mệt mà đi mà làm cực khổ vậy? Tôi ráng lên trên cho nó khỏe. Ra mình ráng cho nên mình phải chịu cực. Phật tử như ngày hôm nay trời mưa, còn tự ráng vô tới chùa được, Phật tử thấy khỏe không? Nói như vậy đó, từ đường xa ở nhà mà vô đây niệm Phật hay là tụng kinh hay là nghe pháp hay là tu có quan trai niệm Phật, nó đi về chùa mình, nói chung là cái chùa khác, mà Phật tử là tranh thủ thời gian lắm, nhưng mà quãng đường bị mưa hay là giông gió vừa tới, thấy giông gió bằng tới quả hồn bằng chía rồi, thôi đứng dưới đây chờ đi, tặng mưa nó vô. Mà tặng mưa thì cứ là mưa nó kéo dài tiếng hồn chưa tặng, rồi sao Phật tử? Thì ra lỡ buổi tu rồi. Thấy chưa? Lỡ buổi tu rồi sao mà tự
buồn quá tôi đi về.
Chứ dù trễ quá cũng kỳ quá, phải mà đến. Ta thôi đi về. Vậy thì nếu hồi nãy ta đỡ thấy rằng trời giông gió mà chưa mưa, mình dám đi cho lẹ, tranh thủ vô chùa là yên rồi. Ta lại ra tranh thủ vô vô chùa cái mưa tới, khỏe không?
Khỏe.
Như vậy là do tự cố gắng, phải không? Còn do mình không cố gắng cho nên chảnh mãn, cho nên là chúng ta bị là không đến chùa không được. Thì việc làm ăn ngoài đời cũng vậy, mà cái việc mà thiên liên chúng ta là phấn đấu trên đường về cực lạc giải thoát hay đắc nhập niết bàn để chấm dứt sanh tử luân hồi là cả cái đều cố gắng lương nào. Bạn thấy không? Đó, không biết mệt mỏi nhớ thời gian dài. Là bạn tự leo dốc gì có mũi là 2 tiếng đồng hồ thôi. Còn mà về cực lạc mà leo sao bạn tự leo cả đời luôn. Bây giờ leo cả đời luôn, leo ngày, leo đêm. Hiểu ý tôi nói không? Đó, leo từng bước một, cố gắng từng bước một, từng hơi thở một. Thế giờ đây, tới giai đoạn cuối cùng mà leo không nổi cũng ráng mà mình dính ở đó, đừng để cho rớt. Thấy không? Nói như vậy đó, thành ra bạn tự thấy rằng là đó là một sự cố gắng. Cho nên bây giờ nói rằng là hành vi của mình có thật sửa lỗi để hướng thượng hay là không? Đừng có sửa chưa? Có, hư hướng thiện không? Có, phải không? Nếu mà người chân tu niệm Phật mà chúng ta không biết sửa lỗi và không hướng thiện thì làm sao mình giải thoát được mà tỉnh? Tại người tu niệm Phật rất sợ tội lỗi, rất sợ tội lỗi lắm mà tỉnh, là không dám gây cái lỗi làm gì hết. Tại như vậy rất sợ tội lắm. Nà, dạ, luôn luôn thích làm thiện và không dám làm ác nữa. Tại như vậy. Câu tiếp theo, có chân thật từng lời nói việc làm trong sinh hoạt hàng ngày hay không? À, bây giờ tôi tự xét lại câu mình coi, có chân thật từng lời nói hay là giả dối? À, có chân thật từng lời nói hay giả dối? Cho nên là khi đó sư có dạng thì chúng ta nghe Đức Phật dạy chúng ta, ngài dạy những bổn phận trách nhiệm của người Phật tử chúng ta đó, khi nói phải suy nghĩ những điều sao nhớ không? Nói đúng thời đừng nói phi thời, nói là lợi ích đừng nói lời không lợi ích. À, nói lời chân thật đừng nói lời giả dối. Nói với từ tâm đừng nói với sân tâm. Bạn thấy không? Nói như vậy là khi mở lời nói phải suy nghĩ lời nói vậy có đúng thời hay không. Bây giờ hôm nay giờ này sư nói tự nghe có đúng thời không? Đúng thời, tại vì bạn tử đang chuẩn bị đạo tràng trang nghiêm chờ sư lên thuyết pháp cho nghe trên là đúng thời. Còn hồi nãy bạn tử đang ngủ ngáy còn ngồi cho nên sư kêu ngồi dậy thuyết pháp đúng thời không? Không, hai thằng có biểu rồi. Sư hăng quá lên đây giờ này để tử ngủ mà sư kêu thức dậy nghe mắt chuyện là không hợp lý rồi. Phật tử là phải mắt chưa có cái dụi, chưa có là xúc miệng, mắt chưa có rửa mặt, còn ghen không, còn quế quải là biểu nghe pháp nghe cái nấu gì, phải không? Thôi mà từ rồi sư nói là thôi cứ ngồi qua đi, sư giảng cho nghe đoạn hầu tỉnh tỉnh nổi không. Thế là sư lên đây giảng Phật tử ngồi ai cũng tới cũng luôn tự do. À, thế là phải là đâu đó thoải mái rồi, tham giới trang nghiêm, đạo tràng trang nghiêm rồi là sư bắt đầu lên giảng, hợp thời không? Hợp thời, giảng hết thời hợp là chỉ có tiếng rưỡi rồi. Nếu nói quá tới 2 tiếng mà tự mệt mỏi không? Mệt. Lố bây giờ cũng nhiều nữa, phải không? Thì chỉ có tiếng rưỡi thôi, tại vì cái quy định của sư thì chỉ có tiếng rưỡi à. Có những đạo tràng khác thì chỉ có 7-80 phút thôi, đại khái như vậy. Đó, nhưng ở đây chúng ta học vì không có chuyên nghiệp quay trị như các chỗ phát hành như là thị trấn Tính chẳng hạn đi, thành phố các chỗ khác, cho nên là chúng ta là nghe pháp thoải mái, tu thoải mái, không có giờ giấc nó quá là ngắn hay là quá dài. Từ trung bình của chúng ta làm chiếc đường đồng hồ là như vậy. Thành ra là nói phải đúng thời, từ đó phi thời. Mình khuyên dạy một người nào đó, nhắc nhở người nào đó, hướng thiện tới mà tu, không phải đụng đâu nói đó, phải không? Đó, không phải giữa đường, giữa chợ hay quán xá cà phê là quán nhậu, phải không? Hay là ngoài đồng mày ruộng, tất cả chỗ đó đều phải là hợp thời mới nên nói được, phải không? Đã nói mà người ta chịu nghe và người ta chịu chấp nhận thì là mọi người là hợp thời. Rồi nói mà ta không chấp nhận và không chịu nghe, ta phản ứng lại là lời nói đó không hợp thời, hiểu chưa? Tại mình tham nói cho nên mình không chịu lừa đúng thời. Ở như thế, cái đó là đúng thời mà được, nó như vậy. Vấn đề thứ hai là nói có lợi ích hay không lợi ích. Là khi mình nói cho người ta phải đem lợi ích cho mình, lợi ích cho người nghe, chứ đừng nói là tổn hại người ta là lời nói không lợi ích. Nói cũng đã, người ta nói cho mình nghe mình đang mệt, mình nhức đầu luôn, cho mình chết luôn, chưa, nó như vậy đó. Nói câu đó là tâm ác là tâm gì? Tâm ác rồi, thấy không? Nó như vậy đó. Thế ra đó là lời nói nó không có lợi ích. Thế lời nói lợi ích là gì? Là khi mở miệng ra mình không ác khẩu, mình không có tội lỗi, mà nói ra một tâm từ bi, tâm thương, mình giúp đỡ người khác. Khi người ta nghe lời nói mình ta mát bụng mát dạ, người ta sẽ sửa đổi được cái tánh xấu người ta, người ta giác ngộ để hướng thượng tu hành,
cái lời nói đó có lợi, phải không lợi? Đó là lợi thì không lợi.
Lời nói chúng ta cho nói ra đó, là nó là có chân thật hay là không chân thật, thì từ phát xứ từ tâm chân thật hay là không chân thật. Lời mà nói để gạt người ta, nói dối người ta thì là lời nói không tốt rồi, phải không? Là giới giọng lưỡi câm phải không? Phải phát xứ từ cái chân thật. Như nay sư dạy Phật tử chúng ta đó, là bằng cái tâm chân thật của bậc thầy, sư dạy Phật tử chúng ta nghe là lời chân thật, nhiều khi bích lòng lắm, phải không lợi? Đó, như vậy còn lời mà ngọt ngào để mà để cho Phật tử mà thích sư thì dễ ở sao thế? Nói mà chiều lòng Phật tử ai nói không được, phải không? Chiều nói chiều lòng người ta thích mình, ngu gì mà nói chứ không phải ghét mình, phải không lợi? Đó như vậy đó. Nhưng mà nơi đây người một nhà sư là phải nói là chân thật, nói để dạy, để khuyên nhắc nhở người ta sống đúng theo lời Phật dạy thì lời nói là nó tốt nó đẹp. Còn nói để cho người ta nghe, người ta ngọt ngào vừa miệng, phải không? Ngọt lòng vừa ý. Là nhưng trong cái đó là nó không phải với tâm thật của mình. Đó là ra lời nói nó không phải là nói của người tu. Thế chứ bây giờ mình chua ngót ngọt ngào người ta thích mình, để chi? Để người ta cúng dường cho mình, để người ta là lo lắng cho mình, để người ta phụng sự cho mình, để hưởng lợi cho riêng mình. Cái lời nói là lời nói không tốt. Thế nên sư không thích cái kiểu đó đâu. Cho nên sư thường nói rằng á, là sư là không bao giờ quỳ lụy trước quyền lực, trước tiền bạc, bất cứ gì cả. Tánh sư là vậy, không biết định bỡ ai và không biết là thích bóp ai cả. Thế nên như đó, cuộc đời của sư là sống theo quan ảnh của mình. Tại như vậy, nghèo cạp đất ăn chứ không quỳ lụy cho ai hết, dứt bắt là đại khái như vậy. Tại ra Phật tử dù cho Phật tử giàu có, sư biết rằng là lời nói ngọt ngào để mình có lợi dễ nói lắm chứ, nhưng mà sư không chịu. Đến cái chùa để tư sư rồi là để tu, thế mà sư sẵn sàng dạy và sẵn sàng là nói thẳng. Nói như vậy đó, thì ra sư mình bỏ ai đó. Nói như vậy đó, Phật tử mà nghèo mà sư lo tu, sư rất là thương, mà sư sẵn sàng nói này la, sư không sợ. Thế chứ, tại vì mình dạy mà mình đào tạo cho người ta tốt, chứ không phải mình sợ để ta xấu, sư không chịu làm chuyện đó đâu. À, hiểu rõ chưa? Nói như vậy, cho nên là sư là đã cứng gọi vấn đề này. Nói như vậy, nhưng mà đây là một cái lời nói chân thật của sư. Nhưng giờ khi nói ra mà tự trận giận sư buồn. Nói như vậy đó, thì giận buồn rồi thôi đó, rồi ra ngoài nói xấu lại sư. Nói như vậy, khổ vậy đó chứ. Ở đầu này đầu kia nói tùm lum hết, để áp dân sư giận chấp nhận. Tại vì những người đó không đủ khả năng uống nắng là thôi. Vì những người đó thích những người ngọt ngào chiều chuộng thì tìm những người ngọt ngào chiều chuộng, phải biết không? Nhưng người ta nhớ rằng hãy có ngọt ngào có chiều chuộng là có lợi dụng, thì nói chứ đó, ngọt mình để chi mà tử, để là gì đó ta với mình mà thôi. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ đó cho nên là chúng ta phải sống bằng chân thật. Ta nói như vậy, sống bằng chân thật tức là nói ra phải suy nghĩ lời nói là thật tình hay không, chứ không phải nói bằng lời lạ để gạt lừa người ta, để gạt gẫm người ta, để lợi cho mình, đã để cho ta khổ đau. Nên như vậy cho nên là không nên. Nên như vậy cho nên ở đây là tổ sư dạy chúng ta có chân thật từng lời nói trong việc làm hay không. Cho nên khi mà dạy người ta tu vậy đó, ta phải dạy đúng theo lời Phật dạy, chẳng là gạt lừa người ta, để mà tương lai chúng ta người ta rơi vào trong cái đời sống tu không phải theo Phật dạy, ta mà rơi vào con đường là gì, là luân hồi đau khổ. Tôi thấy bây giờ có những người ban đầu là thuyết pháp, nói là thuyết Phật pháp, nhưng mà dần dần đưa chúng ta đi vào một con đường là sai lầm. Chúng ta đâu có hay đâu không biết. Mình tưởng ông nào cũng giảng đưa vào đường chánh đạo hết, ai ngờ có người đưa chúng ta vào đường tà đạo, chúng ta không hay. Tại vì mà cái lỡ theo rồi nó ra không được, tưởng thấy không, nó mắc cỡ. Bây giờ đa số là bị nhức mắt hay đó, tưởng thấy không. Có nhiều thầy nó thăng to thuyết pháp mà giảng chúng ta đi vào đường ma đạo, có đường quỷ đạo, có đường thần đạo, rồi có đường luân hồi, chúng ta thấy mê theo luôn đó. Có người hỏi xin cái này, tại sao người đó giảng là con đường là sai, tại sao ta theo đông như vậy? Có thể thường thường theo ma đạo, theo là quỷ đạo, thần đạo rất là đông, nhưng mà theo chánh đạo rất là ít. Thế đâu phải chuyện dễ đâu. Học trò mà giỏi rất ít, học trò dở rất nhiều. Thế đó như vậy đó. Phật đường là nơi thi tuyển, các bạn thấy nơi thi tuyển mà. Đó như vậy cho nên là tuyển lên lớp để thăng cấp, để thăng hoa cái địa vị cuộc sống và tương lai. Cho nên là chúng ta bước vào con đường học Phật á, phải là cẩn thận. Thế đó như vậy, cẩn thận khi chúng ta nghe những lời các vị giảng sư giảng, nếu đúng theo chánh pháp Phật dạy mà đưa chúng ta vào đường tu giải thoát á, thì mình nên nghe mà tiếp tục nghe, mà không là thôi cứ từ giả đi, cho mai mốt chúng ta đúng rồi ra được á. Có nhiều người đã đúng rồi ra được á, vì mặc cảm vì tự ái là đã ra được, lỡ đi theo luôn. Đây cái bộ mặt tu như vậy đã tu sai, phải không? Nhưng mà sai không hay, người ta nói nghe tự ái không chịu sửa. Nó như vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận. Cho nên là khi ai nói
mà tu đúng theo giới Phật dạy, đúng theo định Phật dạy và đúng theo tuệ Phật dạy để đạt quả giải thoát thì chúng ta nghe thấy không? Đó, còn mà nên kinh trở rồi chúng ta đừng nên nghe theo. Tại như vậy thì tu Phật là trở về giữa Phật để tương lai chúng ta được về cõi Phật và được thành Phật. Đây là cái tiêu chuẩn căn bản mà Phật đã nói từ lâu rồi. Cho nên bây giờ ai nói mà nghịch lại chúng ta là phải thấy rõ đây là gì, là lời nói của ma. Thấy không? Đấy như vậy. Cho nên thời mạt pháp này có những người ẩn hiện cái lớp người tu Phật, đệ tử Phật xuất gia lẫn tại gia. Thấy không? Đó, ngầm trong đạo Phật để phá hoại đạo Phật. Mà thử đâu hay đâu có biết, phá hoại chính chúng ta luôn. Nà như vậy. Cho nên đó là những người hướng dẫn chúng ta vào đường sai theo đạo Phật, không đúng theo đạo Phật. Thấy không chứ? Là như vậy. Cho nên chúng ta phải là cẩn thận. Là như vậy. À. Cho nên đời mặt pháp là pháp nhược ma cường. Pháp Phật thành lần để yếu dần đi, pháp của ma đó nó sẽ hưng thịnh lên. Cho nên người mà trình độ kém yếu đó thì sẽ bị khuất phục. Thấy chưa? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta không có gì linh đứng cả. Khi nào đắc đạo là tự có linh đứng, còn trên đường tu mà tự nhiên có linh đứng thì coi chừng đó là pháp ma. Mà người mà nhẹ dạ cái gì linh là khoái là theo. Còn thấy chưa? Thấy như vậy thành tựu cái đạo giải thoát là chuyện đơn giản, mà tự nhiên giữ giới cho kỹ, phải tu cho giỏi, phải không? Phải tâm hướng được chính xác, là trước thời gian dài mài miệt mới đắc đạo được. Thấy chưa? Nó dễ dàng đâu. Còn một ngày một buổi 2-3 tháng mà linh liền, 2-3 năm linh liền, mà tự coi chừng. Phải như vậy. Cho nên mà tự cẩn thận. Cho nên hành vi của mình có thật là sửa lỗi để hướng thượng hướng thiện hay không, có chân thật từng lời nói và việc làm trong sinh hoạt thường ngày hay không, vậy thì chúng ta phải là phải có lời nói chân thật trong việc làm sinh hoạt ngày của chúng ta. Ta đừng có giả dối với mình chứ đừng giả dối với người khác. À. Và trong đây thì là có vấn đề rất là đặc biệt là gì? Từ điều thứ năm là nói có phải bằng tâm từ hay là không tâm từ. À, tức là chúng ta có thật sự cái tâm từ hay không, hay là cái tâm sân giận. Đấy, đó, nếu mà bằng tâm sân giận á, ghét gì giận mà nói thì không nên, ha, có tổn hại người khác. Còn nếu cái tâm từ bi mà nói á, là có lợi. Từ năng giữ lạc, bi năng bằng khổ, là đem an vui cho người nghe và để giúp đỡ cho người nghe hết khổ. Đó là nói bằng tâm từ bi. Ha, nãy giờ chưa nói bằng tâm từ bi, tâm sân giận nghe. Từ bi phải không? Nói như vậy nó mới giúp Phật tử một cái sự hiểu biết và cởi mở những cái khổ, phải không? Nói như vậy. Đó là những cái gì mà Phật dạy chúng ta, trước khi đó mới suy nghĩ cho kỹ. Nói như vậy. Giờ tiếp theo, có nỗ lực tích cực công phu trên 8 chữ hay không? Bây giờ tổ sư dạy chúng ta có nỗ lực tích cực công phu trên 8 chữ. 8 chữ là 8 chữ gì Phật tử? Ở đây có 2 cái vấn đề 8 chữ. À, xin điều ra để chúng ta nghe. Cái điều thứ nhất là gì? Là các ác chớ làm là 4 chữ, phải không? À, các thiện siêng năng là 4 chữ nữa là 8. Đóng mặt lại, đây là 8 chữ đầu tiên sư giới thiệu. À, đây là của tổ sư Liên Trì. Đó như vậy. Vậy thì các ác chớ làm, Phật tử có suy nghĩ và cố gắng các ác chớ làm hay không? Có không? Các ác chớ làm có không? Hả? Ai có giơ tay lên coi. À, ai không có giơ tay lên. Thôi là kỳ vậy ta. Bộ nghe chưa rõ nhưng mà cái tay cứ sụi lơ và cong cong quẹo quẹo vậy. À, vậy thì ở đây là các ác chớ làm. Vậy Phật tử chúng ta có các ác chớ làm không? À, thì đó là Phật dạy trong kinh Di Giáo, tự nhớ không? À, không làm tất cả điều ác, luôn làm tất cả điều thiện, và phải nhớ luôn thanh tịnh ý mình. Đó là lời của chư Phật dạy. Chư Phật dạy luôn chứ không phải là chỉ Thích Ca Mâu Ni dạy không thôi. Lời này là lời của chư Phật dạy. Phật nào hiện ra đời cũng dạy là ba vấn đề này. Thế đó, chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành mà tự tỉnh kỹ, phải không? Là luôn làm điều thiện, luôn bỏ điều ác và luôn biết giữ ý mình thanh tịnh. Còn Phật tử nhờ như vậy Phật tử mới đắc đạo được. Ba điều này là tóm thâu giới đồ Phật hết trong ba vấn đề này. Phải không Phật tử chưa? À, vậy thì trong ba vấn đề này là gì? Chỉ có mấy chữ thôi, phải không? À, không làm điều ác, luôn làm điều thiện, thanh tịnh ý mình có chín chữ. Chín chữ này là gần thâu cải giáo lý của Phật dạy chúng ta. Phải không? Nói như vậy đó. Phải không? Luôn làm điều thiện là gì? Là chúng ta không làm điều ác gì nữa. Không làm điều ác tức là luôn phát triển điều thiện. À, tự tỉnh ý mình tức là luôn luôn phải tỉnh giác cái tâm mình, là đừng để cho tham si phiền não khởi lên, và luôn luôn lúc nào cũng thăng bằng không phiền não, phải không?
đó là tỉnh ý mình, như vậy mà tự mới định được chứ mới đắc đạo được. Thấy chưa? Ba cái câu này, mỗi câu có ba chữ à, rất là đơn giản, gồm câu là chín chữ tất cả. Vậy mà đây là cả giáo lý Đức Phật là dạy chúng ta ở trong ý nghĩa này thôi, nhưng mà mổ xẻ ra thì đủ thứ nói trên, đủ cách nói ra, mổ rộng ra cho mà tự chúng ta tùy trình độ mà nhận thức. Nhưng mà nó gom lại á, các bậc đại ca nghe qua ba câu này đắc đạo rồi, còn có thể nghe qua câu này đắc chưa à, chưa có đắc đầu đó chứ đắc không được. Thế là như vậy đó, thành ra chúng ta là nghe thì hiểu thì lắc đầu, phải không, lắc qua lắc lại hay là gật lên gật xuống hiểu, nhưng mà chúng ta không hạ thủ được. Đấy chứ, đó thì nó bởi vậy nó đây mà tổ sư mới dạy chúng ta đó, là coi mình có thật sửa lỗi chưa. Mình có sửa lỗi nhưng mà có những cái mình chưa chịu sửa, đúng không? Vậy là chưa thật sửa lỗi. Đấy chứ, có những cái là bảo thủ là của mình là đúng mà không chịu bỏ. Đấy, nhưng mà cái gì mà làm cho mình phiền não, khổ đau đều là lỗi. Lỗi với mình chứ không thể, có lỗi với người ta, phải không? Lỗi với mình, đó là phiền não. Cho nên đây là mình phải bỏ, đây là lỗi lầm phải bỏ. À, như vậy cho nên cái chỗ này nó rộng lắm mà tới không có thời gian mà suy giải thích cho nhiều, nó như vậy chỉ nó khó vậy thôi. Có nỗ lực tích cực công phu trên tám chữ, các ác chớ làm, các thiện siêng làm. Bà tử có các thiện siêng làm không? Có không? Có mà có, trời ơi làm biến cũng chết là có. Còn các thiện siêng làm là nhiều điều thiện lắm đó, tại bà tử làm có mấy thiện à, mà nói các thiện các là gồm hết, phải không? Bà tử làm có mấy thiện à, phải không? Đó như vậy đó, thành ra là nhiều khi mà tự có bố thí nè, à, có đi làm phước có cúng dường nè, nhưng mà tự có nhận nhịn ai không? Tự luôn nhận luôn không? Phải không? Đó như vậy đó, vậy thì lúc mà cự lộn đó là cái thiện cái ác vậy? Hả? Ác rồi, thấy chưa? Nói chung là những cái lỗi lầm á, cái nhiều cái có cái làm được, và cái mà tự là làm không có thể từ đó được. Đó như vậy cho nên các thiện mà muốn phải đoạn hết, là chúng ta lúc nào cũng phải có tâm tỉnh giác, phải xả tâm hoàn toàn. Phải không? Đó, không có chấp gì hết. Và luôn luôn là vậy, giữ cái tâm yên tĩnh với con niệm Phật. Cái gì đến với mình ngoài con niệm Phật, mình đều là bỏ hết, đó là xả. Như vậy đó là các thiện chúng ta đã làm nó trọn vẹn. Thấy chưa? Đó, làm không cầu vụ lợi, không cầu quả báo, không nghĩ cái gì hết. Chỉ có là cái tâm chúng ta hướng về sự giải thoát mà thôi. Nói như vậy thì nói tóm lại á, nói ra là tùy hoàn cảnh, khả năng của mỗi Phật tử chúng ta mà các thiện mình làm nhiều hay làm ít. Bây giờ mình làm với khả năng như đơn thôi, mới mốt có điều kiện làm thêm nữa, phải không? Mà tự bố thí được ta là mà tự thấy có người đó họ chỉ làm thiện là gì, họ chỉ biết bố thí chứ không biết cúng dường. Còn mà tự chúng ta chỉ biết cúng dường không muốn một chịu bố thí, thế vậy đó. Mình cúng dường chùa thì mình chịu, nhưng bố thí cho người ta là mình hay hơi dây vậy ạ. Tại sao vậy? Mà tự nghĩ rằng cúng dường ta bảo phước lớn hơn, còn làm từ thiện xã hội phước nhỏ hơn, không là làm cúng dường ta bảo không à. Thế đó, nó như vậy nên ông tự đòi làm phước lớn vừa làm phước nhỏ. Một cái người thiếu trình độ Phật pháp á, giờ thích làm từ thiện xã hội không chịu đi cúng chùa, bây giờ không hiểu. Cho nên đó là tiền bạc chỉ đâm vô từ thiện không à, còn cúng dường ta bảo không làm gì hết. Nói như vậy là cái phước lớn không biết làm, mà tối ngày là đổ tiền nhiều mà làm phước nhỏ. Mà thấy không, nhiều tiền nhiều mà kinh doanh toàn là gì mà tử là trọng gì, là đồng tay tự với đồng bông súng không à. Nó cắt mình mong mà trồng phía đó thôi à. Nó như vậy đó, thế nên mà tử là khi mà thâu hoạch nó giác nặng nề muốn chết rồi đó, bán nhiêu tiền à, đất này á ta trồng gì mà tử? Trồng vàng, trồng một xoàn. Tự thấy khỏe không? Thế nên là họ thâu hoạch rất là lớn, nói chung vui tươi á. Nó như vậy cho nên là cúng dường tam bảo thì giống là chúng ta trồng vàng, trồng một xoàn á. À, còn mà chúng ta làm từ thiện thì không giống như là gì, là trồng những cái thứ rau quả lặt vặt thôi, công thì sức thì nhiều, vốn thì rất lớn, nhưng mà kết quả không có nhiều, hiểu đó chứ. Ở như vậy nhưng chúng ta phải làm hết, không nên làm cái này bỏ cái kia, tại vì tất cả đều là thiện. À, tất cả đều là thiện hết. Nói như vậy tất cả đều là hiện tại mình làm tốt, là nhân tốt để tương lai mình được thấy quả lớn ở tương lai. Còn tới cúng chùa không, mà Phật tử không có hộ trì người nghèo khổ, giúp đỡ người ở trong cái làng xã, trong quê hương, nói chung là xã hội, thì Phật tử chỉ được có cái phước báo ở trong chùa tương lai, nhưng mà ở ngoài cuộc đời xã hội Phật tử không giao duyên gì hết, thì tương lai thì xã hội sẽ phủ phàng cho Phật tử. Hiểu ý sư phụ nói không? Nó nhân nào quả đó, mình không có làm phước này thì không được hưởng phước này, mình chỉ làm phước kia thì hưởng phước kia thôi. Nó như vậy, tại sao mỗi một cái chùa cao cột lớn ở của mình mà không ai hộ giúp chứ, nên chùa dám quay Phật tử nào tới chứ. Tại vì sao vậy? Tại vì kiếp trước mình chỉ cái gì, mình hộ trì tam bảo lên các chùa, nhưng mình không có giúp đỡ từ thiện ai hết. Cho nên là mình đã đánh chuông lớn luôn sự không ai thèm nghe. Chùa mình có tổ chức lễ lần đầu không ai tới. Đó là gì? Tại vì không giao duyên với chúng sinh, ai tới với mình. À, cái gì nhân quả liệu đó chứ. Tại như vậy rồi giờ cái chùa tôi nhỏ xíu à. Thế ở trong quê hẻo lánh xa xôi. Nhưng mà bây giờ mình tới ngày đám cúng là ta tới rần rần, cả làng cả xã tới rần rần. Thế rồi tại sao ta có giao duyên? Kế bên nó có cái chùa nữa, bự hơn, nhưng mà không tới chùa bự, tôi vui chùa nhỏ. Tại vì ông thầy là có phước hơn ông thầy kia. Chỉ cái phước này là phước gì? Là cái phước giao duyên chúng sinh ở quá khứ. Còn thầy kia có phước lớn hơn là phước cái chùa bự. Chứ không có giao duyên chúng sinh cho nên chùa vẫn quen. Điều đó chưa? Đó là nhân quả. Cho nên bây giờ ta phải làm tất cả điều thiện. Đừng nên từ chối bất cứ điều thiện nào, dù cho là nhỏ hay là lớn. Với sức năng mình cỡ nào, lúc nào thì làm theo cỡ đó, lúc đó. Còn cái này mà làm không được, thôi hẹn thời gian tương lai có điều kiện mình sẽ làm. Chứ giờ mình không có bằng, không có tiền nhiều sao làm bằng người khác được. Ví dụ tử là ta bố thí lần là mấy tấn gạo, mình có khả năng không? Không, không thì bố thí 2 lít được không? Một lon được không? Thậm chí cháy cơm được không? Được. Đó, vậy thì chúng ta cứ khả năng cỡ mình mà chúng ta bố thí đi. Rồi chúng ta cầu nguyện tương lai con nhân duyên này, con sẽ được có tiền nhiều, con sẽ bố thí nhiều hơn nữa, Phật gia hộ cho con. Vậy thì bà mốt bà tử sẽ làm ăn khác. Bây giờ bà tử là bố thí được vài gạo không? Được. Bố thí vài gạo nghĩa rằng tương lai con làm ăn khác nữa, con sẽ bố thí vài 30 tấn gạo. Bà mốt ghi là một con số. Bà tử là bố thí biết bao nhiêu tấn mà nói, phải không? Nó như vậy. Hôm nay bà tử với có 50,000 hùng vô 2 viên gạch để cất chùa. Con nguyện rằng tương lai con sẽ được phước này, con làm ăn khá và con sẽ cất một kiển chùa thật đẹp. À, bà tử có tiền rồi, bà tử trúng số độc đắc này, trúng 2, 3, 4, 5, 8 luôn. Bà tử cho cất cái chùa lộng lẫy luôn. Thấy bà tử có như vậy, mà kiếp này không được thì kiếp sau. À, bà tử kiếp này cái mình Phật nó bắt buộc mình kiếp này đâu. Thấy bà tử kiếp này không được thì kiếp sau. Cái nhân hôm nay đúng duyên thời tương lai sẽ độ. Tùy theo cái nhân đó mà tương lai nó sẽ độ sớm hay độ chậm. Tùy hiểu rõ cái này chứ. Đó, như vậy cho nên cái gì mà nó làm nhân thiện rồi không bao giờ mất. Cái gì mà làm nhân ác rồi thì đừng mong rằng nó không bao giờ trổ. Mà nghe thì rõ, nói rõ không? Cái gì mà từ đó làm ác rồi đừng nói rằng nó không bao giờ trổ. Và khi mà tự làm thiện rồi đừng nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ sanh cái quả báo không. Phải không? Nó như vậy. Cho nên là chúng ta đó, nó sẽ đến chúng ta chậm hay là mau mà thôi. Thấy không? Đó, kêu bằng là quả báo đến thời nó sẽ đổ, nó chậm và nó nói gì, nó mau mà thôi. Đó như vậy. Nỗ lực tích cực công phu trên 8 chữ, chớ làm điều ác, luôn làm điều thiện. Hay nói là các ác chớ làm, các thiện siêng làm. Bây giờ cái câu này nè, mới đặc biệt nè. Hay là cũng 8 chữ nữa, chân thật niệm Phật, lấy giới làm thầy. Đó, đây là chỉ ngay người tu Phật tử chúng ta. 8 chữ này của mình có thực hành hay không? Đó, coi mình là phải người chân thật hay không? Đó, mà tự nghe là mà 8 chữ này mà tự ngó lại mình đi. Học bài này đã ngó lại mình đó nha. Mỗi lúc sư giảng đó, là mà tự phải ngó lại mình trong từ cái lời sư nói, trong từng câu mà tổ dạy đang học này. Phải không? Đó, như vậy đó. Tức là mình phải xét lại mình, coi là có tích cực công phu là chân thật niệm Phật. Bà tự có chân thật niệm Phật không? Có không? Mà chân thật niệm Phật nghĩa là sao? Mới gọi là chân thật niệm Phật. À, đây mới là đặc biệt nha. Chân thật niệm Phật là gì? Là niệm Phật quyết cầu về cực lạc. Mới là chân thật niệm Phật. Còn niệm Phật để cầu Phật gia hộ được bình yên, tai qua, nạn khỏi, tật bệnh tám, tiêu trừ, tiêu tan, tiêu nạn, mạnh khỏe, bình an, làm ăn phát đạt, giàu có. Niệm Phật như vậy có phải là chân thật không? Không rồi, niệm Phật có tính toán và trao đổi với Phật rõ ràng. Thì đây nha, con niệm Phật như vậy là bạn nhớ độ con được giàu sang phú quý nha. Nó con cúng dường không nhiều mà con không độ con không có gì để cúng mà. Nhưng mà niệm Phật có tính toán không? Niệm Phật nó cầu hết bệnh, niệm Phật nó cầu được bình an mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi. À, niệm Phật có được anh giàu. Niệm Phật như vậy thì gọi là không phải là chân thật niệm Phật. Cái là niệm Phật chứ tới cái là tín ngưỡng, hiểu đó chứ? Là cầu xin Phật giúp cho chúng ta cái gì đó. Nhưng mà bạn tử mà với chân thật như vậy là có kết quả không? Có không? Có hay không có? Trời ơi, lắc đầu tầm bậy không à. Có hay không có? Nói mạnh cho tử nghe cho hết hồn. Bạn tử là cầu đúng là có chứ không có. Nhưng cái quả nào có lớn. Trời ơi, cầu quỷ thần cầu được, cũng gì cầu với Phật. Tại thấy không? Nói như vậy đó, thành ra bạn tử là chân thật mà cầu nguyện á. Bạn tử ra bệnh đau, tới cầu nguyện Phật độ cho mình hết bệnh, thành tâm cầu nguyện như vậy đó, mà tự bớt đau không? bệnh, nhờ cái phước niệm Phật mà chuyển nghiệp, cho nên bệnh nặng thành bệnh nhẹ hết luôn. Cho nên chúng ta niệm Phật mới có cái bài phát nguyện đó, nhớ không? Chút nữa đọc tới à, phải không? Tại vì là cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không tiêu mến chuyện tình thế gian, cầu cho thân tức nhẹ nhàng, vân 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 vân. Thắng là thể cầu phải không? Chỉ nhờ cầu như vậy mà cầu nhớ đi đâu, nhớ thiết tha niệm Phật mới cầu linh, mà cầu không niệm Phật linh đâu, sao linh được mà linh? Ta phải đi đâu với cái niệm Phật thiết tha mình cầu mới linh. Thế ăn bỏ lỡ mà cầu mà không chứ tha niệm Phật sao linh được? Thế chứ? Nam mô Đà Phật, độ cho con được đắc đạo nhân Phật rồi thôi nghỉ luôn. Nhớ có thể cầu giữa cây nhang, đốt cây nhang một bắp dế nó cao chừng 10 thước. Đó, mà tự cầu nguyện có câu một đi luôn rồi. Vậy mà tự thấy linh không? Hả? Không linh rồi. Trước nhất là cây nhang bự quá, tốn tiền nhiều. Mà thấy chưa? Mà tự bây giờ ngoài là hết nhang rồi, không có gì linh cho mình chứ. Đây mà tự có câu một đi luôn, giao trong Phật qua cây nhang đó, phải không? Là không thể. Mà tự là khi cầu là mà tự đốt cây nhang, mặc dầu mày không có tiền mua cây nhang bằng bắp dế cao hơn 10 thước, có cây nhang bà thất rồi mà nhà âm nhơ nhắc là tại vì mình nghèo quá trời, nghèo mát mà, thấy không? Hay có tiền dành dụm mua được cây nhang thơm mày cúng dường Phật, Phật gia độ cổ cho con, à, làm sao sao đó. Phật tử lòng thanh như vậy đó được không? Được, nhưng phải nhớ là khi mà rời khỏi bằng Phật đó thì cũng nhớ niệm Phật hoài, niệm Phật hoài, niệm Phật hoài và nói hoài, nói mãi nhiêu quá đó nếu mới giao cảm được, phải không? Như vậy đó, tôi nói dài hoài nói mãi nhiêu đó phải là sư nói Phật tử là đi chợ đi búa đám cưới đám tiệc cũng nhép nhép nói hoài. Nó tầm lưng cùng chết mồ luôn, là nó thành tâm ở trong lòng, phải không? Khoảng cách đó thôi, rồi khi mà rời khỏi chỗ mà cúng lại đó, Phật tử thầm thầm niệm Phật thì lúc nào cũng cầu Phật gia hộ cho con, phải không? Vậy là có lòng thành không? Lòng thành là có cảm ứng, Phật tử hiểu đó chưa? Đó như vậy cho nên là chính từ chỗ này, khi mà chúng ta là nỗ lực công phu trên vấn đề chân niệm Phật, chân niệm Phật đây là không phải là cầu để được giàu, nếu mà phải cầu được giàu thì cũng được giàu vậy, nhưng mà kết quả này không phải là chân, phải biết không? Không phải là thật theo đúng cái người tu niệm Phật. Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta niệm Phật là kết quả gì? Để gì mà tới? Để về cực lạc. A Di Đà biểu chúng ta niệm danh hiệu ngài đó làm gì? Để về cực lạc, thấy chưa? À, nhưng cùng theo đó người niệm Phật có những cái phước như thế này, là phước vô lượng vô biên, phải không? Công đức vô lượng vô biên, phiền não dễ đoạn vô cùng, và sớm được dứt tâm và sẽ được giảng sanh giải thoát và mau thành Phật. Đó là những cái sanh ra nơi câu niệm Phật, để nói chưa? Nhưng mà trong đó có những cái thế đầu là không phải những người tu niệm Phật ta không cầu, nhưng mà nó cũng tự nhiên mà có mà thôi. Mình là phải cầu cũng khó đâu mà tự, tại vì mình tự nhiên niệm Phật, chân thật niệm Phật tự nhiên sanh gì? Vô lượng công đức, vô lượng phước lành. Không có phước nào bằng niệm Phật, không có công đức nào bằng niệm Phật, rồi muốn đoạn tiền não mà cho mau hết cũng không cách nào bằng niệm Phật. Nhưng mà tự là siêng năng niệm Phật hoài, tự những ngày này tự nhiên tới rồi, khỏi lo, tự nhiên nó tới các bạn, đúng không? Thế như vậy cho nên người nào niệm Phật thường xuyên mà tiếp tay niệm Phật là tự nhiên có phước, thấy không? Tự nhiên công đức nó tràn đầy, rồi tự nhiên là phiền não từ từ nó đoạn, khỏi lo gì hết, phải không? Rồi từ từ tự nhiên nó nhất tâm rồi, từ tự nhiên cái đạt cái tâm mũi rồi, từ tự nhiên cái là đắc đạo. Thế như đó là cái tự nhiên nó tới rồi, bằng cái thành tâm tu chân thật của chúng ta. Ta như vậy ở đây muốn nói chỗ chân thật là gì? Là niệm Phật để giải thoát, niệm Phật để được thành Phật tương lai. Cho nên chính từ chỗ này cho nên mình phải hỏi lòng mình tu niệm Phật đây có phải là thật niệm Phật hay là niệm Phật không phải là thật? Thế như vàng chúng ta hôm nay là vàng gì? Tử vàng gì? Vàng SCC hay là vàng 17, 18? 18 là vàng 3 rồi, vàng này còn yếu lắm. Chúng ta phải làm sao nâng cấp độ vàng mình lên để có giá trị cao. Và vàng khỏi là vàng, vàng con rồng hay là vàng thành tài hay vàng gì đó là vàng SCC, phải không? Tử là vàng này nó 38 triệu một lượng bữa nay rồi. Đấy là nó như vậy đó, nó như vui tay ha, nó như vậy. Vậy thì đó là chân thành niệm Phật, là niệm Phật quyết chí cầu sanh cực lạc giải thoát để mau thành Phật, đó là người chân thành niệm Phật. Thì đạo tràng là sư dạy ra đây Phật tử chân thành niệm Phật để giảng sanh, chứ sư có dạy Phật tử tương lai bây giờ có trời không? Không. Sư có dạy Phật tử tương lai đừng giàu sang không? Không. Có dạy Phật tử tu niệm Phật để cầu hết bệnh không? Không. À nhưng mà trong câu niệm Phật chúng ta sẽ đạt được hết những cái đó. Những cái là cái tự nhiên nó phải chuyển thôi, vì cái phước của chúng ta, phước niệm Phật, tự cái thôi, đừng có lo. Cứ lo niệm Phật đi, tự nhiên chuyển à. Thì nó nói như vậy đó, thấy rõ chưa? Cho nên công đức niệm Phật không thể lường nổi, từ không thể lường nổi.
Đó, như vậy. Cho nên gọi là chân Phật niệm Phật, lấy giới làm đầu, lấy giới làm thầy, lấy giới làm thầy. Như vậy Phật tử thấy rằng á, Phật tử có lấy giới làm thầy không? Hả? À, năm giới giữ kỹ không? Tám giới của ông trai giữ kỹ không? Đó, như vậy thì cái giới là thầy của chúng ta, thấy không? Giới làm thầy để dẫn lộ đưa đường chúng ta trên đường thoát đi sanh tử. Nếu mà tự mà giữ giới cho kỹ thì làm thầy lúc nào theo sát chúng ta. Còn mà tự mà không giữ giới kỹ làm thầy bỏ mình, bỏ thầy đi rồi mình đi mình vậy đâu tự biết được đi không? Không, đi lạc đường. Đó, như vậy cho nên cái giới được cơ bản nhất. Đó, cho nên là đạo Phật giới là chánh đạo với ngoại đạo nó khác nhau chỗ nào mà tử, là có giới hay là không có giới. Mà tử thấy ngoại đạo đâu có giới đâu, không có đạo nào có giới chứ, có điều răng, có điều hứa hẹn, điều nguyện vậy thôi, chứ không có giới. Chỉ có đạo Phật chúng ta mới dùng cái từ là giới. Đó, như vậy giới luật là những điều mà Đức Phật dạy chúng ta để mà giữ cái lòng mình chấp nhận để mình giữ mình cho được tốt. À, mà cái cơ bản được tốt này để tương lai chúng ta mới được làm thành. Cha là nền tảng căn bản là phải từ giới đó, thấy chưa? Cho nên giờ đạo Phật mới có là tam quy và ngũ giới. Thế còn cái đạo khác đâu có tam quy đâu mà tử, thì từ tam quy nó mới sanh ra ngũ giới được. Đạo có tam quy là sao có ngũ giới? Mà tử trước khi mà được ngũ giới mới thọ tam quy, thọ tam quy rồi mới được thọ ngũ giới, thấy không? Mà tử mà không thọ tam quy, không quy Phật, quy pháp, quy tăng thì giới của Phật ai cho mình? Khi nào mà tử thọ tam quy rồi thì bắt đầu mới được giữ giới của Phật cho, tức là ngũ giới. Và đã thấy có ông thầy nào mà truyền ngược đời mà truyền tam quy không, truyền ngũ giới không, truyền tam quy không? Không có. Phải không? Nó như vậy đó. Có cái kiểu là tu quan cấp á, tu quan cấp mà tử không thèm tam quy mà giữ giới của Phật. Là giữ năm giới. Rồi trong khi đó là giữ giới này là ăn cắp giới mà giữ chứ không được thầy truyền. Vì đó chứ, cái mà mình được thầy truyền giới á, mới là cái phước, có phước. Mới đúng cái nghĩa là được quy đi làm đệ tử Phật. Còn ăn cắp của Phật mà xài đó là không đúng nhân nghĩa. Tôi nói như vậy ông ta thấy là người quy nó khác, người không quy nó khác nha. Ở đây mới thấy rõ ràng là quy nó bằng cái công đức và cái phước báo và cái định vị của chúng ta đó, nó xác định cái rõ này là người thật sự phải là Phật tử hay là không phải là Phật tử, thấy không? Chứ Phật tử mà khi mà được xác định là Phật tử rồi, Phật tử thấy hãnh diện không? Trời ơi, được làm đệ tử Phật trong hàng bốn chúng rồi, tại vì mình đấu trước tam bảo quy nó rõ ràng, phải không Phật tử? Còn giờ Phật tử thấy giới Phật vậy một phái, thế là thâu tu giữ gìn năm giới của Phật kỹ lắm, nhiều cái quy chưa? Chưa. Vậy là ăn cắp giới rồi. Thấy tốt quá, ăn cắp gì xài. Như vậy thì đâu phải là đệ tử Phật. Đó, như vậy rồi không quy Phật gì hết. Đó, như vậy thì mình sẽ không được chân truyền. Chân truyền là gì Phật tử? Chân truyền là từ Phật truyền đến tổ, tổ đến các vị đệ tử, đệ tử mới thay Phật truyền cái điều đó của Phật cho mình, gọi là chân truyền. Thế chưa? Mà chân truyền là phải đâu? Phải đấu trước chỗ linh thiêng, đó là tam bảo. Thế chưa? Đó, như vậy. Cho nên chính từ chỗ này là chúng ta phải chân niệm Phật, cái lấy giới làm thầy không? Nếu mà tử mà giữ giới, lấy giới làm thầy là phải căn bản đó là gì? Là chúng ta giữ đúng tám chữ mà tổ dạy chúng ta, là người chân thật niệm Phật, lấy giới làm thầy. Vậy thì cái điều này tổ sư dạy có nỗ lực tích cực công phu trên tám chữ, tức là công phu hành trì đó, là các ác chớ làm, các thiện xuyên làm, các ác chớ làm, các thiện xuyên làm, hay chân thật niệm Phật lấy giới làm thầy hay không? Phật tử có hay là không? Có không? Có, phải không? Chứ không có không, phải không? Nó không là tiêu đời rồi. Không là tiêu đời. Phật tử nào nó không đâu, có chết liền bây giờ đó, thì xuống dưới cá sấu cũng lắc đầu không ăn. Chê. Tại người nào mới chân thật niệm Phật không có phước cũng ăn. Thật đấy chứ. Đó, như vậy đó. Nếu thật có thể nơi tâm hết sức chân thành mà cầu. Đây là câu tiếp theo. Nếu thật có thể nơi tâm hết sức chân thành mà cầu. Thì câu này tổ sư nhớ mình chúng ta. Nếu thật mà có thể là chúng ta phát cái tâm chân thật, hết sức chân thành mà cầu nguyện. Thấy không? Trên hành vi chỗ tự xét lỗi, hổ thẹn sám hối. Vậy thì người mà chân thật mà cầu nguyện á, là người đó phải biết ngó lại chính mình. Để ngó lại chính mình, đây đoạn nói là hướng về chúng ta, sẽ hướng về chính mình. Là người chân thật niệm Phật là phải giữ giới làm thầy. Người chân thật niệm Phật là người chân tu á, là người đó lúc nào cũng tâm thành thật mà cầu.
không phải chỉ riêng cầu Đức Phật giúp đỡ gia hộ chúng ta trong từng giây từng giờ từng phút từ hôm nay đến suốt cả cuộc đời tới ngày giảng sanh cực lạc. Cái chuyện đó là tự nhiên là Phật Bồ Tát gia hộ mình rồi, tại vì mình đã chân thành phát nguyện về cực lạc rồi, rồi đó giờ mình siêng năng niệm Phật rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta thể hiện là gì, là trên hành vi, là cái việc làm của chúng ta chỗ chỗ tự xét lỗi hổ thẹn và sám hối, ai không có lỗi đâu được. Bằng giờ mình đã sợ sanh tử, mình nhào nhắn tên này muốn gì cực lạc, phải không? Muốn lắm, nhưng quá khứ chúng ta đã tạo quá nhiều tội lỗi, ai không có đâu được. Ai cũng có cả, người xuất gia lẫn tại gia, chúng ta đều có đầy tội lỗi, phải không? Nhưng là hành giả chuyên thiền niệm Phật rồi, chúng ta phải biết ngó lại mình là người nhiều tội lỗi, để mình thấy, mình biết, mình xét, mình hổ thẹn và sám hối. Rồi tự biết hổ thẹn không? Hổ thẹn là có mắc cỡ không? Không có mắc cỡ. Hổ thẹn là có mắc cỡ. Mình thấy lỗi biết rõ rồi, là mình nhận thức rồi, là mình ăn năn và hối hận, chẳng có mắc cỡ. Thấy không? Nhưng mà đây là gì mà tự? Là xấu hổ. Mắc cỡ các xấu hổ các bạn. Bởi là mắc cỡ là mình gặp người ta, mình thấy là mình thấy nó kỳ quá, mà tự là mắc cỡ. Thấy không? Còn bây giờ nói xấu hổ là mình biết rõ mình là một người là có nhiều tội lỗi, mình tự biết rõ mình như vậy, cho nên đây nó là gì mà phải sám hối. Tại đây nó như vậy, cho nên ở đây cái từ mà dùng chúng ta đi đâu là hổ thẹn mà sám hối, tức là thấy là hẹn thùng với lỗi lầm của mình, à, mắc cỡ cái lỗi lầm của mình, xấu hổ cái lỗi lầm của mình đã làm qua, và ngay bây giờ phải thành tâm sám hối. Đó, vậy thì mình tự có lỗi không? Ai không có lỗi giơ tay lên coi. À, đứng xe chưa? Và vậy là em có hết. Phải mà tự ai cũng có hết chứ. Người xuất gia tại gia đều có đủ hết. Ít thì nhiều, nhưng mà nhiều chắc là vô số mà tự. Tại vì chúng ta đã vô lượng kiếp mình kém tu, trường kiếp này mình mới tu lên thôi. Vậy thì những thời trong ba kiếp này không mà tự tội lỗi nhiều ít. Có ghi giấy lại dành không? Cái mà tự viết nhật ký là bữa nay là tôi làm tội gì không mà tự. Hồi xưa hồi nhỏ phải đi học phải đặt viết nhật ký, nghĩ là ngu chết mồ. Nhật ký là cái ngày đó mình là giờ nào làm gì nói chuyện với ai, là điều tội lỗi tốt đẹp gì ghi vô hết trơn hết trời. Ngu chết mọi người, nhật ký người đó quá ngu. Tại sao mà tu suy nghĩ là bà tử quá ngu, phải không? Tại sao bà tử mình viết mà phải ôm theo mình hoài đâu bà tử, rồi chết mình đâu có đem theo được đâu. À, rồi bây giờ là người ta sẽ coi nhật ký, nó biết cuộc đời mình không còn sót gì hết. Tử đấy dạy không? Dạy à cô? Quá dạy. À, là bà tại mày đắc á, sáng hôm nay gặp bạn nói chuyện gì đó ghi vô, hôm nay bị ai chữ ghi vô, được biết không? Nói như vậy, bữa nay chung số động tác ghi vô, nói như vậy mà tự thấy là ghi vô hết, rồi mình để cuốn sách ở nhà đi đâu chơi ai làm ra coi tự biết chưa, được biết không? Rồi hỏi tại sao tao biết chuyện của mình, tại mình viết ghi lại đó, cái bụng dạ mình trong viết ra ngoài người ta thấy chưa? À, đó như vậy, cho nên đó là cái sai lầm người hay viết nhật ký, và tự đừng nên viết nha. Mà món mà 20 cây vàng nhét nhét nào đó tôi ghi vô nhật ký nữa, bữa nay tôi nhét 20 cây vàng vô đây ghi vô chỗ nào đó, rồi mà món mà tôi đi đâu ở nhà nó lật sổ nó coi, con cái lật nó coi, nó biết mẹ hay viết nhật ký á, gỡ ra coi đó, lấy rồi nó qua mà lấy mất tiêu, chừng đó mình gỡ ra mất tiêu ở đâu rồi đó. Bà tự thấy là bà tự thấy buồn không? Buồn vân vân là cái như vậy, cho nên đừng bày đặt viết nhật ký đó như vậy. À, ở đây trở lại vấn đề của chúng ta là gì đây? Vậy này trên hành vi chỗ tự xét lỗi hổ thẹn mà sám hối, người tu chúng ta hay cái chỗ là gì bà tự? Hổ thẹn tội lỗi là mắc cỡ những lỗi lầm đã làm qua, thấy không? Rồi chúng ta thành tâm đấu Phật mà thành tâm sám hối đó, như vậy xin lỗi sám hối. Ví dụ như là cái đối tượng hiện tại mình sám hối là gì? Ví dụ như bậc thầy của mình, như bà tử lỗi lầm với sư đi, là thầy của bà tử nè, bà tử thành tâm đến quỳ lại mà có giới đàng hoàng, quỳ lại sám hối, nhờ phụ con có ngạn quan kêu lỡ làm gì đó, con xin thành tâm sám hối, phụ chứng minh cho con, à, thành tâm sám hối, từ đây về sau con không dám làm gì nữa. Đó, bà tử phải nói hài đó cho sư nghe, chứ nói sám hối mà không nói gì hết, mắc cỡ giống nó, phải nói hết cho sư nghe, sư biết cái lỗi gì, từ đó là sư mới rầy sư phạt. Cái lỗi mà thông cảm thì nói qua thôi lại bằng được rồi, cái lỗi đáng trừng phạt sư phải trừng phạt theo cái lỗi đó, phải không? Đó như vậy thành ra là có thể sư rầy sư la nó nặng nó nhẹ, có khi sư bắt là quỳ hương giữa đài Quan Âm, phải không? Hay là sư công bố cho người khác nghe luôn cho biết, cho hết hồn mắc cỡ chơi. Như vậy đó là tại vì cái lỗi đó, như vậy thành ra đó là chúng ta thành tâm sám hối, từ đó mà tử sợ không dám làm nữa, như vậy mà cái tội mình được rửa sạch. Để như vậy tự thấy mình đi Chúa đó, có cái hay thì cũng cái hay lắm mà tỉnh. Tức là gì? Tức là qua có lỗi gì, tụng có lỗi gì. Bữa nay vô ngày 17 nhiều vô, phải mà tỉnh. À, nằm ở trong ngồi đứng ở trong phòng kính đó. Ông cha ngộ mạng linh một ngộ ngoài phá tử hỏi tội chúng ta là tội gì qua khai hết là chỉ có hai người nghe thôi, tức là ông cha linh mục đó nghe mình khai là mình con chiên, khai xong rồi là ông cha chứng minh rửa tội cho mình, cha bánh thắng cho hết
tội.
À, mà thầy thấy không, nói chỗ đó là nói theo từ Thiên Chúa. À, còn theo mà người bà là Công Giáo á, là ai có tội lỗi ngày hôm qua kia, tuần qua vừa qua thì ngày hôm qua sáng tới dậy sớm bình minh chưa vừa mọc thì bây giờ là sao tử nhảy vô sông sông hàng tắm kỳ cọ đứng dậy ra khỏi dòng nước hết tội. Trời ơi, tu theo mấy cái đạo nó khỏe quá trời khỏe hả bà tử, nó như vậy đó. Còn bây giờ đạo bằng mình thì sao đây, bà tử kể với sư nghe, con thầy mình nghe. Còn nếu mà mắc cỡ với ông thầy mình thì quỳ trước Phật Bồ Tát thành tâm tam âu công long. À, rồi từ đây giờ sao phải biết mà rửa vậy, mình sửa đổi chứ không phải là nói qua rồi hết tội đâu. Cái tội mình đó là cái nhân mình gây, cái quả báo tương lai là phải bị, phải không? Nhưng mà xấu ăn năn từ đây giờ không làm thêm nữa là tội không chấp chồng. Giờ biết làm thiện thì cái tội từ từ nó bị mài mòn đi, để nó nhẹ đi, nó bớt đi, chứ không phải là sư nó ừ thôi hết rồi con giờ hết. Trời ơi, hết là ngay bây giờ là sư không chấp tội nữa, nhưng cái quả tương lai phải hưởng, cái tương lai chứ sao. Để nhưng biết tu nữa thì nó chuyển nó nhẹ đi, thì hiểu rõ chưa? Chứ không phải là nó hột giống gieo xuống đất rồi, phải không? Đó là nó lên cây rồi là không lẽ giờ nó là thôi không trồng nữa, không có thèm là sau đó tự nhiên nó chết sao? Phải mà tử, nó lỡ lên rồi thì nó phải bị có quả. Nếu mà mình tưới nó hoài thì cây nó xung nó tốt nó to, nửa trái nó to to lên ăn mà chết luôn. À, còn bây giờ mà tử không tưới nữa thì sao mà tử? Không tưới nữa là sao? Từ từ nó héo đi, nhưng mà nó phải héo liền. Thấy không? Từ từ đó, hiểu rõ chưa? Mà cây mà nó bự quá rồi, nó sắp đổ quả rồi. Bây giờ bà tử là muốn cho nó héo liền dễ không? Muốn chết liền dễ không? Không, từ từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngày, nửa tháng, nửa 2, 3 tháng gì đó nó mới chết tiệt. Nhưng cái cây héo vậy đó nha, nhưng mà trong mầm ở trong nó còn sự sống. Mình tưởng mình cắt gốc nó chết, ai ngờ đâu cái mình tứ lại nó giọt lên. Rồi đấy chứ, nó như vậy, nó từ đó nó lên nữa là mụn lên nhánh mới. Mà bạn thấy mấy ông chơi kiểm bây giờ không? Bây giờ là hàng hà xa số dài dài đường lộ đó, cây to to vậy nè. Tại bữa nay chơi kiểm mắc cự lắm. Hồi xưa kiểm mình trồng lên mỏ bế mấy năm trời, mười mấy năm được kiểm rồi đấy. Bây giờ trong vườn, trong xá, trong hốc bò tó nào á, nhổ ra giữa đường cắt đầu cắt đuôi chân. Đó, đầu đầu là bắt đầu là gây cho nó sống lại nhành mới. Bây giờ ra thực mới đồ như đại gia mua không có được. Về đầu làm kiểm ở nhà. À, lên gốc thì gốc bự nhưng mà nhánh nó ra nhỏ này. À, đó là đẹp hiện tại là như vậy, tới hôm đó như vậy chứ không phải nó chết đâu, phải nhổ khỏi gốc rồi chết đâu, cứ cố gắng trồng lại nó sẽ đâm nhánh mới. Ngày qua sẽ được mưa đó, ở khu thôn có ông đó làm cái vú sữa gốc to rồi bà tử, mà cao có thước à, thấy không? Mà trong cái nhánh nó đâm ra xung quanh nó trơn rồi 2-3 tầng như nào bà tử, rồi đầu nó kết lại thành vòng giống như mai, thấy không? Thì tương lai cây vú sữa này sẽ có trái. Nó có trái là sẽ đơn đơn xuống dòng từ nó rất đẹp. Vậy là cây này tệ lắm cũng phải từ 10-20 triệu một cây. Đúng phải không? Còn cây vú sữa mà trồng ở nhà đó, nó có bán giá được nhiêu đó không? Bán củi không được 200-300 ngàn. Đó chứ nó như vậy đó. Thật ra nó cho vui vậy thôi, nó như vậy. Trên hành vi chỗ tự xét lỗi, hổ thẹn và sám hối. Tâm và hạnh của ta hợp với tâm hạnh của chư Phật. Đây là vấn đề tiếp theo. Khi mà chân tập niệm Phật lấy giới làm đầu rồi thì cái tâm và hạnh của chúng ta là tâm là cái sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ của chúng ta, và cái hạnh là việc làm phải hợp với tâm hạnh của chư Phật, tức là phải sống đúng theo lời Phật dạy, tức là an trú trong chánh niệm, loại đi những tạp tưởng phiền não tội lỗi xấu xa để mà tâm hồn lúc nào cũng được thanh tịnh. À, là tất cả việc làm với cử chỉ động đều là thiện hết, và tâm chúng ta luôn luôn là trong sạch và trong sáng để mới là hợp với tâm hạnh của chư Phật. À, vậy thì bạn tử luôn niệm Phật xả hết, không có phiền não đau khổ gì hết, thờ với Phật không? Đi niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, đem tâm tưởng là cũng nhớ Phật, như vậy là Phật tử có hợp với Phật không? Hợp, ha, hợp từ từ, đó như vậy đó. À, giới chư Phật tự nhiên có cảm ứng, đó như vậy. Vậy thì người nào mà sống với tâm niệm như vậy, niệm Phật như vậy, và căn bản đã có giới rồi làm căn bản rồi. Trên cái tâm hành tu nỗ lực công phu suốt thời gian đều tỉnh giác lo niệm Phật, và mỗi câu niệm Phật bằng sự thiết tha và thành kính, về giao cảm Phật không? Giao cảm không?
Nhau cảm liền là như vậy đó. Cho nên là giới chư Phật tự nhiên có cảm ứng qua lại. Mình niệm Phật đây, thiết tha, Phật bệnh nghe. Phật thấy không? Đó, Phật tử lại Phật thành kính, bên kia Phật thấy. Thấy không? Là như vậy đó. Phật tử mà nhất tâm niệm Phật mà thành tựu được là tam muội, bên kia Phật biết. Là Phật và mình cảm thông nhau rồi, giao thông nhau bằng cái sự là thành tựu lớn đó. Tức là mình với Phật có tâm đồng nhau. Khi nào mà tử đạt cái tam muội rồi là tâm mình tâm Phật đồng là một. Cho nên mười phương cõi Phật trong đó cảnh A Di Đà nằm ở trong tâm mình thấy rõ hơn. Phải không? Nó như vậy đó. À, còn bây giờ Phật tử có thấy cảnh A Di Đà không? Không. Chỉ thấy chùa Phước Tinh không à. À, mà đâu đây mà tự thấy ở đâu? Nằm trong bốn cái tường của giảng đường. Chứ ngoài đám rẫy quý chứ ngoài mà tự thấy không? Thấy không? Không thấy. Bên kia đám rừng bên kia thấy không? Không. Khu dân cư thấy không? Khu trước chùa thấy không? Không. Thấy ai? Thấy sư còn đây. Giờ thấy ông quý trời đạo đàng. Không có thể tại vì con mắt mình nó bị chướng ngại bởi những vật thể xung quanh. Mình chưa xuyên qua nổi. Thế ra bây giờ những ngày nào mà đắc đạo được rồi dung thông hết, cho nên tất cả vách tường ngăn trở dù cho nó dày cỡ nào, dù cho núi cản trở, không gian cản trở, chúng ta đều xuyên qua như hư không. Tất cả điều gì mà tự như hư không, tại nó trống rỗng như hư không. Tại vì tâm mình nó trống rỗng như hư không thì các pháp nó rỗng theo tâm mình luôn và thấu luôn mùi hương của Phật luôn. Thì hương của Phật đều nằm ở trong tâm mình hết. Đó thì kỳ diệu thiệt, kỳ lạ thiệt, chứ không phải kỳ cục nghe. Kỳ lạ. Đó như vậy, cho nên đây là một cái nguyên tắc mà chúng ta theo sống đúng cái đạo Phật dạy. Và lấy giới luật làm căn bản và lấy chân thật niệm Phật làm cái cơ sở, cái duyên mà chúng ta hàng tập tu hàng ngày. Nhờ như vậy mà càng ngày tội lỗi bào mòn, phiền não tự tiêu, tâm thanh tịnh từ từ trở đến và nó thành tựu chúng ta là kiến tánh minh tâm, là ngộ tánh A Di Đà. Đó như vậy. Giới chư Phật tự nhiên cảm ứng qua lại, chư Phật và Bồ Tát tất nhiên sẽ gia hộ chúng ta vậy. Vì Phật tử nào có thành tâm niệm Phật như vậy là chân niệm Phật. Cho nên Phật tử thường là ngồi tu có cảm ứng, tối ngủ có cảm ứng. À, đi đâu mà trong cuộc sống có cảm giác gì khổ đau lo sợ mà niệm Phật, Phật gia hộ tự nhiên cảm giác có. Phải mà nữ, nếu như Phật tử đang đi đến chùa Phước Linh tu đi mà trời dần vũ mưa tới, mô Phật chư tiên long thần hộ pháp, Phật từ bây giờ Bồ Tát con cho con độ cho con độ dừng mưa lại đi, chứ con vô chùa Phước Linh rồi sẽ mưa làm con tu được ngày nay, chứ mà lỡ mưa con bệnh là Phật ơi. À, đâu đang thân Phật tử tự nhiên cái là gió ào không mưa. Phải mà đấy, là mà đấy đi vô vừa tới chùa, xuống chùa cái đầu cái ào. Phải mà độ nói cho vui thôi, cũng là một lần thành chúng ta mà nó cũng hợp thời gian. Đó là thời tiết là tại tới lúc đó mới đổ mưa. Phải mà đấy, nhưng nhiều cái quyền bí nó thiêng liêng, nó kỳ lạ mà đấy, mình không thể nào lường nổi đâu. Mà dòng tâm thành người Phật tử chúng ta mà nó sẽ gì làm chúng ta được như ý. Đó là như vậy đâu, chứ mà chuyện đơn giản đâu, là như vậy. Chư Phật và Bồ Tát tất nhiên sẽ gia hộ chúng ta. Cho nên có câu nói rằng nhân ngũ thiện nguyện thiên tắc tùng chi. Và nói theo câu nho ta đó, mình giảng Phật mà lấy nho dẫn chứng. Nhân ngũ thiện nguyện thiên tắc tùng chi, tức là người có tâm nguyện lành thì trời đất sẽ gia hộ chúng ta. Thế đó là trời Phật sẽ gia hộ chúng ta, là cái thiên liêng sẽ gia hộ chúng ta. Hữu thiện nguyện, nhân là người, hữu là có, thiện nguyện là tâm nguyện lành. Ta đó là thiên tắc tùng chi, là rồi chư linh thiên chư thần là trời sẽ gì sẽ tuân theo lời nguyện của ta mà đáp lại như ý. Hiểu rõ chưa? Nói như vậy, cho nên Phật tử có tâm thiện lành, sống thiện lành rồi mà cầu nguyện cái gì nó cũng linh đứng hết trơn. Phật tử mà sống tâm ác không phải mà cầu nguyện linh không? Cho nên ngày hôm qua sẽ có người Phật tử đó, bà sẽ xin chữ cho tắc bếp. Hiểu không? Đi chơi rồi cái rủ đến cái bà Phật tử Long Xuyên đó coi bói. Thấy chưa? Coi nói là giờ cái đấy là con là bị tam tai 3 năm. Phải không? Đó, bây giờ cúng tam tai mới hết. Không có tam tai là làm ăn không được. Trời ơi, sư dày vào một trận. À, rồi là hỏi vậy chứ cô đó là ai? Của tự xưng là đệ tử Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Tự của xưng nha, nó tôi là đệ tử Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Đó, thấy không? Thì sư phụ mới nói rằng trời ơi, đệ tử Hòa Thượng Thích Chí Quảng mà nói câu này xấu hổ quá. Chẳng lẽ đệ tử Hòa Thượng Thích Chí Quảng là được nói câu đó? Chẳng lẽ mình đem cái danh ông thầy ra là một Hòa Thượng Pháp Sư mà bây giờ thì thấy hiện tại bây giờ là mình thì có bói, bây giờ mình nói người ta đã cúng tam tài đó, ác thiệt chứ. Là nó ác không? Ác thiệt. Thì cúng tam tài là giết 3 cái mạng, thấy không? Rồi sư phụ mới nói trời ơi, giết 3 mạng để cầu an cho mình, Phật có dạy không? Tổ có dạy không? Hay là chỉ là mấy người thầy ác dạy mình? Thầy ác có dạy làm ác, còn thầy thiện có dạy làm thiện không? Dạy làm thiện chứ, đâu có dạy làm ác.
Thế không? Thì người chân tu bao giờ giải sát sanh để mà cúng tế lễ cầu an cho mình không?
Không bao giờ.
Phải mà thử. Tại cho Đức Phật nói rằng Đức Phật không có bài bác cái đời cúng kiến. Mà cái cúng mà hại người ta mà lỡ cho mình là Phật không chấp nhận. Hiểu không? Phật tử mà sát hại sanh linh mà cầu an cho mình là chuyện nó không chấp nhận được. Cho nên hồi xưa có cái tế lễ mà dê trâu bò đó mà thử, cúng thần linh đang cầu cho tai qua nạn khỏi đó. Hồi đó người xưa ta cúng dữ lắm. Nhưng mà bây giờ hiểu được Phật pháp rồi, tin nhân quả là không làm gì đó nữa. Mình là người Phật tử chân tu rồi, Phật tử niệm Phật chân tu rồi, Phật tử nên cúng tam tai không?
Không rồi.
Còn người thầy tu mà chân tu rồi có dạy mà làm gì đó không?
Không. Vậy thì Phật tử thứ hai dạy làm điều đó thì thầy đó không phải là chân tu rồi.
Dạy là mát mà chân nấu gì? Phật tử không? Như thầy Chân Quang mà dạy mình là ăn cá có phước. Phật tử không? Độc trời vậy chứ. Phật tử ăn cá có phước rồi đi xuống xa đét phóng sanh hoài. Nó mâu thuẫn thì cũng chết. Thấy không? Nói là con ăn cá thì còn có phước, ăn cho nó có phước. Tại vì con tu là con ăn cá cho nó có phước. Nói chứ, như vậy thì mặc sức mà ăn cá được thì ăn thịt người ta được. Bởi vì cá là động vật, vậy thì trâu bò chó heo làm nát luôn. Thế không? Như vậy thì một cái lời mình dạy như vậy thì người ta sẽ tin cho lời này. Tại vì ông thầy nói đúng mà. Phải không? Vậy mai mốt phải ăn chay ăn cá cho nó có phước. Tại vì mình là tu sĩ mình có tu ăn cho nó có phước. Thế như vậy thì nó lời nói đúng hay sai? Còn cái ông kia, cô kia hỏi chứ người đó làm ác tội lỗi quá. Bây giờ không phim được phải làm sao sư phụ? Ông nói giết nó chết đi thì để làm thuốc cho nó. Mà biết không, là cái câu này là chết nữa rồi. Vậy thì nhà nước á, người ta không có tu, công an không có tu, mà người làm tội người ta đi về cải tạo. Cải tạo nó xây dựng con người đó tốt. Chứ bây giờ giết người đó không? Không, nó chịu cực là 2, 3, 10, 5, 20 năm cũng cải tạo luôn. Cải tạo như người tốt, trả lại công dân là người dân tốt. Chứ có ai mà giết bao giờ. Mình người tu dạy giết nó đi cho nó có phước. Vậy thì ăn nó đi cho nó có phước. Giết nó đi để làm phước cho nó. Vậy thì hai cái là giết cá giết người là thầy Chân Quang dạy hết. Tại vì vậy đúng không? Bà có dạy vậy không? Vậy mà người ta vẫn theo mình rảnh chứ bộ. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Nhưng mà đi xuống xa đét tổ chức bóng xanh rần rần vậy đó. Tới đấy là ngược đời. Thấy chưa? Sao em nha mà thịt ăn hết cho nó có phước. Bóng xanh chiếu. Nó kéo bằng ống hết trơn à. Vậy người ta cũng theo là rần rần hết chứ. Trời phóng sanh chi mà hình thức cho ba tới. Ba tới muốn sanh bất cứ giờ nào được hết. Một hai ba con, hai ba chục con, hai ba chục kg, hai ba tấn gì đó. Tự khả năng mình làm. Nếu không đủ khả năng để chú nguyện thì nhờ quý thầy chú nguyện. Phải ăn rồi hả? Còn nếu Phật tử có duyên hay là nhiều ít, cứ mua một hai con hến đi thì ra bờ sông thả được không? Phật tử mua hai ba con cá ra tự thả được không? Được. Phật tử học được bài bóng xanh rồi mình tự phóng. Phải không? Đó như vậy đó. Thì ta cần chỉ rình rang quay phim đồ rần rần. Làm cái chuyện cái phụ chấp nhận như đó bây giờ. Phải thấy không? Vậy là mà ta phải. Để chi? Để quay phim đưa lên có tôi nữa đó nghe. À, thấy chưa? Nó như vậy đó. Phải thấy không? Hình thức nó trời phải đó. Nói ra thì người ta ghét ghét mình. Nhưng mà thật sự là đó là hình thức mà thôi. Là như vậy tự đừng làm chuyện đó nghe. Phải như vậy. Nhân hữu thiện nguyện thiên tác tuần chi hay là hữu cầu tác ứng. Có lòng thành cầu nguyện là có ứng thôi. Tại vì như vậy, đó là những cái gì mà Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta qua những cái lời văn như trên. Sư đọc lại, chúng ta tốt cầu nguyện lực gia hộ của chư Phật và Bồ Tát, đồng thời cũng nên quay lại cầu nơi chính mình. Đó là nghiệp tạo theo thiện, phải nhớ như vậy. Nên hỏi lại lương tâm mình có chân thật hay không, nơi hành vi của mình có thật là sửa lỗi để hướng thiện hay không, có chân thật từng lời nói và việc làm trong sinh hoạt thường ngày hay không, có nỗ lực tích cực công phu trên tám chữ các ác chớ làm, các thiện siêng làm hay là chân thật niệm Phật lấy giới làm đầu hay không. Nếu thật có thể nơi tâm hết sức chân thành mà cầu, trên hành vi chỗ chỗ tự xét lỗi hổ thẹn sám hối. Tâm và hạnh của ta hợp với tâm hạnh của chư Phật, giới chư Phật tự nhiên có cảm ứng qua lại, chư Phật và Bồ Tát tất nhiên sẽ giao hộ chúng ta vậy. À, nhân hữu thiện nguyện thiên tác tuần chi hay là hữu cầu tác ứng, thì đó là những cái đoạn, cái một đoạn văn rất là rộng rãi ý nghĩa Liên Trì Đại Sư mà sư vừa giảng thử lại được nghe. Thì kết luận thì qua bài học này chúng ta ghi nhớ những điểm sau đây. Thứ nhất là biết sống tạo nghiệp theo thiện, đừng tạo nghiệp ác. Bây giờ thứ nhất là để lưu ý ha, đó như vậy. Thứ hai là hối hận và biết sửa sai, tâm biết hướng thượng cầu tiến. Đó là thứ hai. Chứ là hối hận và biết sửa sai, tâm biết hướng thiện cầu tiến. Thứ ba, sống chân thật và luôn biết tỉnh giác cho mình.
à, sống chân thật thì luôn có tỉnh giác.
Thứ nhất là biết mình đang bỏ lốt, phải không chưa?
Đó như vậy. Thứ tư, trì giới và thành tâm niệm Phật đúng pháp. À, trì giới là giữ năm giới cấm cho kỹ, bát quan trai là giữ cho kỹ, mà xuất gia thì xuất gia tại gia tại gia. Nhưng điều sao là gì? Là thành tâm niệm Phật cho đúng pháp. Vì vậy người tu niệm Phật mà thành tâm niệm Phật cho đúng pháp mới được. Chứ đừng mà niệm Phật theo kiểu cầu xin gian giái thì được là lợi ích theo kiểu là hữu lậu. Mà nhất tâm niệm Phật để giảng sanh để thành Phật. Thấy chưa? Quý chí kiếp này phải hy sinh cuộc đời này tu cho đến ngày giải thoát. Đó là gì? Là thành tâm niệm Phật đúng pháp. Do vậy luôn sống được bình an và tự mà làm được bốn vấn đề như trên sư đã lược nói tổng góp lại vừa qua. Thấy không? Thì lặp lại nè, có ghi thì dò nè. Biết sống tạo nghiệp thiện, đừng tạo nghiệp ác. Hối hận và biết sửa sai. Tâm biết hướng thượng cầu tiến. Cầu tiến là cầu giải thoát và thành Phật á. Đi lên. Sống chân thật và luôn biết tỉnh giác cho mình. Thứ tư, trì giới và thành tâm niệm Phật tu pháp. Đó, như vậy. Do vậy luôn sống trong bình an. Và tới mà sống theo bốn điều như thế mà sẽ tóm lại vậy đó. Bình an không? Lúc nào cũng bình an hết. Mà tới sống cho thiện, đúng theo lời Phật dạy, siêu niệm Phật, buông xả tâm hoàn toàn thì bình an không? Bình an. Lúc nào còn Bồ Tát dọn chúng ta cả, luôn được Phật Bồ Tát gia hộ trong cuộc sống. Vấn đề thứ hai. Thứ ba, lâm chung Phật Bồ Tát tiếp dẫn giáng sanh cực lạc. Là nhờ gì? Là nhờ thanh tâm niệm Phật đúng pháp. À, đó như vậy. Vậy thì nên người chân tu chúng ta phải làm sao đây? Thì để kết luận cái bài giảng này với câu chót là nhắc lại cái bài giảng của chúng ta từ đây đó. Người chân tu là phải luôn biết quay lại cầu nơi mình phải. Người chân tu biết quay lại là mà tưởng là người chân tu là muốn giải thoát. Chân tu là muốn giải thoát mới là chân tu. Chân tu là người đã muốn giải thoát. Tự nhớ chỗ này nha. Còn người mà không thật sự chân tu á là tu để cầu hữu lậu trong thiên là phải là chân tu. Đấy, tu tính toán, tu tham, tu là cái sao giàu sang, tu làm quan làm vua, tu bây giờ cõi trời là tu tham. Mà tham là tham tiền não, hiểu chưa? Đây là còn người chúng ta đó là tu là để mong cầu giải thoát. Đây là mong cầu giải thoát chứ không phải là tham để cái sao cũng hết. Mong cầu để giải thoát để thành Phật, đây mới là người chân tu. Cho nên người chân tu á thì những cái gì ở trần đời mà đấu tranh hơn thua đó mình bỏ qua hết. Bỏ qua hết để tập được thêm, hiểu chưa? Đó như vậy. Cho nên người chân tu phải luôn biết quay lại cầu nơi mình. À, Phật tử phải đóng ngoặc kép vào trong cái chỗ là biết quay lại cầu nơi mình. Đó như vậy. Vậy đi, câu chót tôi nói rằng là người chân tu phải luôn biết quay lại cầu nơi mình vậy. Mình nghe rõ không? À, thôi bây giờ đến đây tạm dừng.